Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch trên chư tôn, thượng tọa hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng. Thưa cùng tất cả các hàng Phật tử, thiện nam tín nữ có mặt trong pháp hội. Mùng 3 Tết dương lịch tối hôm nay. Hôm nay pháp hội chúng ta nơi đạo tràng an ngự của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, chúng ta được tiếp cung nghinh, tiếp đón Thượng Tọa Thích Phước Nghiêm, Quỹ viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Phó trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương. Đây là một cái vinh hạnh cho đạo tràng chúng ta được cung nghinh Thượng Tọa. Mong tất cả Phật tử một tràng pháo tay để cung nghinh, cung đón Thượng Tọa đã đăng long pháp tòa. Và giờ này chúng con cung thỉnh Thượng Tọa khởi thân để niệm Phật cầu gia hộ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư An Tọa trên pháp tòa, thay lời cho chúng hội, hôm nay chúng con đê đầu cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư ban lời pháp ngữ trong pháp hội hôm nay, nhất là trong dịp cung nghinh được tôn tượng Phật Ngọc, Phật Hoàng Trần Nhân Tông an ngự trên Phật Thủ Sơn, chùa Kỳ Quang II, thành phố Hồ Chí Minh, giữa khung cảnh thiên nhiên có rừng, có núi và có tất cả hàng Phật tử trong pháp hội hôm nay. Chúng con thay là một lần nữa thay lời các hàng thiện nam tín nữ Phật tử cũng như chư tăng bổn tự Kỳ Quang đê đầu đảnh lễ và kính nguyện Thượng Tọa Pháp Sư ban lời pháp ngữ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa, kính bạch Hòa Thượng trụ trì chùa Kỳ Quang II, kính bạch chư tôn đức tăng, thưa quý nam nữ Phật tử hiện tiền, có thể nói rằng năm 1992 thì thầy có dịp
đến mình nói mình tu làm công quả cho chùa Kỳ Quang,
và một cái điều mà thù thắng hơn nữa là hôm nay Hòa Thượng trụ trì cùng với chư tôn đức và quý đạo hữu Phật tử tại chùa Kỳ Quang II đã thỉnh được cái tôn tượng Phật Ngọc của Phật Hoàng Trần Nhân Tông về để cho quý Phật tử của Kỳ Quang nói riêng và Phật tử ở xung quanh các quận của Gò Vấp được chiêm ngưỡng. Thì chúng ta biết rằng thầy nhớ có một lần ở nước ngoài đó, thì có những cái người bạn người ta muốn tìm hiểu về Phật giáo Việt Nam và tìm hiểu về đất nước Việt Nam. Thì trong cái phần tìm hiểu về lịch sử của Phật giáo Việt Nam á, thì thầy có nói một câu rằng ở nước ngoài nói theo cái danh từ tiếng của nước ngoài mà, thì nói rằng ở trên thế giới này không có một đất nước nào như đất nước chúng tôi, chỉ có điều đặc biệt ở đất nước chúng tôi mới có, còn trên thế giới này không có nước nào có hết á. Thì lúc bây giờ những người bạn ở nước ngoài họ hỏi là ở nước của mày như thế nào mà mày quảng cáo dữ vậy? Thì thầy mới nói rằng ở đất nước của tao đó, đặc biệt một điều là có hai vị, một vị tăng ra làm vua, một vị tăng ở trong chùa nhưng mà ra làm vua, trở thành một vị vua minh quân và khai sáng một triều đại nhà Lý rất thịnh hành ở đất nước tao. Nhưng đặc biệt một điều thứ hai là một ông vua mà ra làm sư, trở thành tổ chứng đắc đạo. Cho nên cái điều này chỉ có Việt Nam có, không có một đất nước thứ hai nào trên thế giới có được. Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta có tự hào về người Việt Nam không? Có. Và đặc biệt một điều nữa là chúng ta tự hào về chúng ta là người con Phật. Mà người con Phật thì ngay trên quê hương đất nước này gần 2000 năm qua, chúng ta thấy tự hào rằng Phật giáo,
cho nên thầy cho rằng đây là cái người kết duyên
hòa quyện cùng với dân tộc, đồng hành cùng với dân tộc trong những lúc thăng trầm. Như vậy thì hôm nay chúng ta cung đón một vị Phật của Việt Nam về tại trú xứ của Kỳ Quang II. Vậy thì chúng ta nhìn lại cuộc đời của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông á, thì cho chúng ta một bài học sâu sắc ở trong cuộc đời Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Chúng ta nhìn lại cuộc đời của Ngài, người ta gọi người này, vị này là hai lần làm vua. Một lần làm vua đời
nhau trên một chiếc
và một
xe
lần làm vua đạo.
Mà mặc dầu chiến xe này mình
đi lên, đời ngày vẹn vẹn chỉ có 50 năm ở trên cuộc đời thôi. Nhưng mà chúng ta thấy 50 năm này Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông của chúng ta đã thành tựu, thành tựu về mọi mặt, thành tựu về đời, thành tựu về đạo. Thành tựu về đời thì chúng ta thấy 20 tuổi ông lên làm vua, 15 năm tức là 35 tuổi ông lên làm thượng thái thượng hoàng, ngài lên làm thái thượng hoàng. Nhưng 15 năm này đất nước của chúng ta với sự lãnh đạo của Đức Ngài đã 3 lần chiến thắng một đội quân hùng mạnh nhất lúc bấy giờ, chúng ta thấy bằng một cái trí tuệ tuyệt vời. Cho nên ngài lãnh đạo đất nước trong 15 năm chiến thắng được ngoại bang, giữ vững được bờ cõi. Cho nên sau khi đất nước được thái bình á, thì lúc bấy giờ ngài lên làm thái thượng hoàng và chính thức chúng ta đi, ngài đi tu. Nhưng mà khi ngài đi tu rồi chúng ta thấy á, 10 năm ngài quyết chí hạ thủ công phu và ngài đắc đạo. Như vậy thì cuộc đời của ngài chúng ta nhìn đi, chúng ta thấy vẹn vẹn 50 năm không nhiều. Nhưng mà 50 năm này mang lại lợi ích cho đất nước, cho quốc gia, cho dân tộc và cho đạo pháp. Như vậy thì hôm nay chúng ta là những người con cháu, những thế hệ con cháu của ngài, chúng ta học ở ngài cái việc mà người Phật tử chúng ta cần phải làm. Chúng ta nhìn cuộc đời thầy mới vừa nói qua cuộc đời của Phật Hoàng đó, thì trong cuộc đời này ngài để lại rất nhiều cái việc mà cho chúng ta học hỏi. Nhưng riêng á, đối với bản thân thầy á, thì có hai cái việc mà thầy học được ở Phật Hoàng thầy muốn chia sẻ. Cái việc thứ nhất á, ngài để lại cho chúng ta một bài thơ rất hay. Ngài nói rằng trên đời này mà muốn vui với đạo, cư trần lạc đạo, cư trần lạc đạo phú, nói theo tiếng Việt đó, tức là ở trên đời này mà ai mà muốn vui ở trên cuộc đời này thì phải tùy thuận nhân duyên, tùy thuận nhân duyên, cư trần lạc đạo khả tùy duyên mà. Cho nên trần cư là sống, trần là trần gian, mà muốn có niềm vui ở trần gian này phải tùy thiện nhân duyên. Cái điều này thầy được hòa thượng bổn sư thầy dạy rất rõ về cái chữ duyên này. Cái chữ duyên này chúng ta đem, chúng ta áp dụng vào đời sống tu hành của một người Phật tử thì chúng ta mới thấy đem lợi lợi lạc. Đức Phật dạy chúng ta đó, tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này, từ cha mẹ nè, từ anh em nè, từ vợ chồng nè, từ bè bạn nè, đấy, con cái nè, thầy trò nè, tất cả những cái mối quan hệ này đều tồn tại dưới một chữ duyên, dưới một chữ duyên. Cho nên thầy thường nói, nếu khi nhìn rõ chữ duyên này rồi đó thì cuộc đời chúng ta sống rất là nhẹ nhàng. Cho nên trên bước đường tu á, thầy nhìn rõ cái chữ duyên này. Người nào đến với thầy cái duyên như thế nào, cái duyên ra sao, thầy đều nhìn rõ. Cho nên á, lúc còn sanh tiền á, hòa thượng bổn sư thầy nói, con nhìn cho rõ ba hạng người. Tức là hạng người thứ nhất á, là hạng người thuận duyên với con. Tức là hạng người này nhiều đời nhiều kiếp con và họ đã có cái mối nhân duyên quan hệ thầy trò với nhau rồi, cho nên kiếp này gặp lại đó làm đạo một cách bình thường, một cách vui vẻ, không có gì phải bận tâm. Nhưng mà cái người thứ hai á, là hạng người kết duyên. Hạng người này kết duyên hiện tiền ở trên cuộc đời này. Cho nên thầy nói thí dụ đó, thầy có những cái mà thầy nhìn rõ cái mối lương duyên này nè. Có một số quý Phật tử ở bên Mỹ đó, họ không biết thầy, tức là họ chưa từng gặp thầy. Nhưng mà rồi họ nghe những cái đĩa giảng của thầy rồi đó, thì có những ông cụ rất là dễ thương, là ông bắt con cháu đó phải chụp cái hình của thầy từ trong đĩa ra, rồi ông để lên bàn, ông tế sống, giống như tế sống thầy. Ông nói với con cháu là tao quy y theo ông thầy này, rồi nhất định là tao quy y cho ông thầy này, chứ còn mấy thầy khác là không quy y. Thế cho nên thầy cho rằng đây là cái người kết duyên. Cho nên mấy đứa con của ông về Việt Nam thì ông nói rằng, về Việt Nam mấy đứa làm gì làm, nhưng phải tìm gặp cho bằng được sư phụ tao. Nếu không tìm gặp được sư phụ thì mấy đứa đừng về Mỹ nữa. Thế cho nên cái này gọi là chúng kết duyên. Nhưng mà hạng người thứ ba là chúng nghịch duyên. Tức là chúng nghịch duyên đời này đó, ví dụ như có một trường hợp quý Phật tử nhìn họ lần đầu tiên, họ chưa làm gì mình hết á, nhưng mà mình thấy họ mình ngừa rồi. Mình thấy họ mình quan hỷ rồi. Cho nên từ trong lòng mình biết rằng đây là những cái người nghịch duyên. Cho nên thầy mới nói nó quán chữ duyên sâu xa này đó, chúng ta thấy đời sống chúng ta được nhẹ nhàng. Tức là xứng đáng với lời dạy của Phật Hoàng,
sống giữa trần gian này mà quán được cái chủ duyên này thấu đáo nè. Cho nên có nhiều người bảo rằng không biết đời trước tao thiếu nợ mày hay sao đời này sanh ra mày, chứ còn gì nữa. Cho nên thầy mới nói một câu là chữ duyên á, nó có hai mặt, một là thuận duyên, hai là nghịch duyên. Nếu thuận duyên thì thầy trò vui vẻ, vợ chồng vui vẻ, anh em vui vẻ, bè bạn vui vẻ, tất cả mọi người đều vui vẻ. Thế đó, còn nếu mà nghịch duyên á thì chúng ta cộng thêm giùm thầy một chữ nữa. Chữ gì? Chữ gì? À, chữ nợ. Gọi là duyên gì? Duyên nợ. Nợ là phải trả chứ. Thiếu nợ là phải trả, dứt khoát phải trả. Thiếu nợ mà không trả là không được. Cái luật nhân quả nó đâu có kiểu giống như chúng ta thiếu tiền rồi xù, không có. Mà luật nhân quả rất công bằng. Anh tạo nhân nào thì anh phải gặt lấy quả đó. Anh gieo nhân nào thì anh gặt lấy quả đó, là điều tất yếu trong cuộc sống. Ông bà mình dạy con cháu gieo gió thì gì? Thì gặt bão. Trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu chứ. Anh gieo nhân thì anh bắt buộc phải gặt lấy quả chứ. Cho nên người ta nói đã có duyên rồi đó thì dầu cho xa ngàn dặm đi nữa cũng phải gặp thôi. Ông bà mình cũng thường dạy con cháu một câu rất là hay: hữu năng thiên lý gì, năng tương ngộ, mà vô duyên đối diện bất tương phùng. Đức Phật cũng dạy là ngài có tam năng tam bất năng, có nghĩa là Đức Phật độ rất nhiều chúng sinh nhưng mà không phải độ hết chúng sanh. Người nào có duyên thì mới độ được. Cho nên cái điều này chúng ta nhìn cho rõ ở trong cuộc sống của chúng ta. Hòa thượng bổn sư thầy nói đó, một khi con gặp phải chướng duyên ở trên cuộc đời con thì con phải biết rằng đây là nhân duyên của con gieo. Mà hôm nay nó đã thuần thục quả báo rồi, cho nên con phải chịu và con phải đối diện với nó, và đồng thời con phải hóa giải cho bằng được mối nhân duyên này. Cho nên trên cơ sở này đó, lời dạy của Phật Hoàng Trần Nhân Tông rồi kết hợp với trong lời dạy của Hòa thượng bổn sư nữa, cho nên thầy nhìn thấu cho rõ được cái chữ duyên này. Vì thế mà cuộc đời mình nó cảm thấy nó được an ổn, cảm thấy an ổn. Còn khi mà chúng ta không nhìn rõ cái chữ duyên này đó, thì bây giờ cái người mà thuận duyên đến, ta phá hỏng cái mối thuận duyên này đi, ta không khuyến khích họ tu, ta không làm cho cái mối thuận duyên này phát triển. Và bây giờ người kết duyên á, ta cũng không tranh thủ để kết duyên để khuyến khích họ tu. Và nghịch duyên á, thì ta tạo thêm một cái quán thù sâu chẳng nữa. Chúng ta nhìn cho rõ ha. Cho nên á, nếu chúng ta nhìn cho thấu chữ duyên rồi đó, thì cái người thuận duyên á, thì chúng ta cũng sống tốt. Mà cái người kết duyên á, ta cũng sống tốt. Mà cái người nghịch duyên á, thì ta cũng sống tốt với họ. Tức là ta hóa giải với họ. Làm sao để chúng ta đối diện chứ không chạy trốn. Và ta hóa giải được cái mối nhân duyên này. Từ thù trở thành gì? Trở thành bạn. Đó là cái mà chúng ta thấy nhìn cho rõ cái mối lương duyên này. Cho nên nhiều người không hiểu cái mối lương duyên này á, cái chữ duyên này á, khi mà họ gặp phải bất trắc trên cuộc sống á, thì họ hay đổ thừa lắm. Đổ thừa ông trời, đổ thừa cho số mạng, đổ thừa cho hoàn cảnh, đổ thừa cho tất cả mọi cái xung quanh chúng ta. Không nên. Cho nên thầy mới nói chữ duyên này quan trọng lắm. Một khi chúng ta đã hiểu được ở trong cuộc sống chúng ta chữ duyên nó chi phối như vậy rồi đó, thì chúng ta thấy đó, người đệ tử Phật á, quá giải một cách rất là rõ ràng. Cho nên thầy mới nói đó, quý Phật tử về suy nghĩ lại chữ duyên đi. Thầy mới nói nó rất là hay. Hồi nãy thầy nói một câu đó: hữu năng thiên lý, năng tương ngộ đó. Ví dụ bây giờ hai người ở từ xa đó, một người tuốt với Cà Mau rồi một người ở tận Sài Gòn, nhưng mà gọi gặp nhau trên một chuyến xe đó, mà mặc dầu chuyến xe này mình đi lên đi xuống giữa Sài Gòn và Cà Mau đó, mình làm công việc là hàng chục lần trong một năm, mà đi bao nhiêu năm như vậy, nhưng mà nếu không có duyên rồi xuống xe mạnh ai nay đi à, không có quyến luyến, không có hình ảnh, không có gì trơn á, tức là không có lưu được. Mặc dầu mình gặp ở trên xe 30-40 người vậy đó, nhưng mà không có duyên rồi thì xuống rồi thôi, mạnh ai về nhà nấy, thì không có ai mà lưu luyến, không có gì hết á. Còn khi mà chúng ta đã có duyên rồi đó, thì bắt đầu là gì, nó chất xúc tác nó tới, bắt đầu xin điện thoại nè, đã xin địa chỉ nè, rồi về làm gì, rồi nhắn nè, mail nè đó, rồi nhắn tin nè, rồi điện thoại nè đó, rồi lần lần nó nhích lần tới, lần lần để rồi cái cuối cùng là gì, ký giấy ở tù chung thân. Ký giấy ở tù chung thân. Ê, cho nên chúng ta thấy rất rõ là cái chữ duyên này nó quan trọng. Nhưng mà hồi nãy thầy nói đó, chúng ta chú ý coi chừng nghịch duyên hay thuận duyên. Ta nói nghịch duyên hay thuận duyên sống trong cuộc đời này đó, chúng ta cố gắng hóa giải nó để nếu gặp phải nghịch duyên. Vì thế mà thầy mới nói rằng cái chữ duyên của Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy rất là tuyệt vời. Chúng ta nhìn cho kỹ, cư trần lạc đạo mà, tức là sống an lạc ở trên cuộc đời này đó, thì chúng ta phải nhìn cho rõ cái mối nhân duyên này đó. Nhìn cho thấu đáo cái mối nhân duyên này. Và cái thứ hai đó mà thầy học được, Phật Hoàng Trần Nhân Tông nói dạy rất là hay. Tôi nói ngài nói là lang thang làm khách phong trần mãi đó. Lang thang làm khách phong trần mãi đó. Ngài đã xa quê mấy dặm trình, tức là càng ngày càng đi xa rời quê hương. Cho nên từ cái câu này đó, thầy nghe được Hòa Thượng Bổn Sư thầy dạy đó. Hòa Thượng Bổn Sư thầy mới nói: con ơi, Ta Bà này là cõi tạm, Cực Lạc mới là quê, con ở hay con về? Thế nên Hòa Thượng Bổn Sư thầy hỏi một câu rất là thâm tình. Hòa Thượng cho thầy biết rằng Ta Bà này cõi tạm thôi, con đến đây là tạm, giống như con ngôi nhà tạm vậy đó. Rồi sau này ở trong kinh đó, khi mà học vào kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật bảo là gì? Quá thành. Thế cái này chẳng qua là tạm thôi. Cho nên đó, Hòa Thượng nói với thầy đó: Ta Bà là cõi tạm, Cực Lạc mới là quê, con ở hay con muốn ở hay con muốn về? Thì bây giờ con muốn về quê, thì trên đường về quê này đó, con thấy á, nếu mà con tha phương cầu thực á, thì càng ngày con càng xa rời. Xa rời tức là mình đi sanh tử, mình bị sanh tử lôi cuốn ở trong đời sống này, từ đời này qua đời khác. Cho nên ngài mới nói rằng lang thang làm khách phong trần mãi. Thế, làm khách phong trần tức là làm sanh tử ở trong cuộc đời này nhiều kiếp, nhiều kiếp trôi lăn sanh tử, mà càng ngày thì càng xa rời, tức là không có được cái ánh đạo từ bi. Cho nên bây giờ mình muốn trở về, tức là mình muốn trở về thì mình phải trở về như thế nào chứ? Tức là mình muốn trở về quê hương thì trước nhất mình phải có gì? Có tiền. Ở đây có quý Phật tử nào mà ở xa đó, ở miền Trung, miền Bắc hay ở tận dưới miền Tây, Cà Mau, Bạc Liêu, vân vân, thì muốn về quê phải làm gì? Có tiền chứ. Không có tiền làm sao mà về quê được? Bất cứ dầu đi phương tiện nào cũng phải có tiền. Và bây giờ cũng vậy, chúng ta muốn về quê giống như Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy thì chúng ta phải có tư lương. Tư lương của chúng ta là gì? Tư lương của chúng ta là phước đức, tư lương của chúng ta là trí tuệ. Ở trên bước đường tu á, thiếu hai cái này thì chúng ta không có cái sự an ổn ở trong cuộc đời này. Chúng ta nên nhớ, cái thứ nhất á, là phước đức. Phước đức rất quan trọng ở trên cuộc đời này. Ông bà chúng ta dạy con cháu một câu: có đức làm gì? Mặc sức mà ăn. Rồi nói một câu nữa là đức trọng thì quý thần kính. Đức trọng thì quý thần cũng phải kính nể người này nữa. Đấy, cho nên từ đó thầy hiểu được ở trong cuộc đời này là chúng ta nhìn thấy Phật Hoàng Trần Nhân Tông có một điều đặc biệt hơn chúng ta. Ngài nói một câu nghe rất là hay, là thà, ngài nói là ngồi trên ngai vàng 100 năm không bằng cho ngài làm tăng 1 ngày. Chúng ta nghe cái câu của ngài Phật Hoàng nói không? Thà ngài ngồi trên ngai vàng 100 năm, tức là cho ngài ngồi trên ngai vàng 100 năm, không bằng cho ngài làm tăng 1 ngày nữa. Như vậy thì điều này chứng tỏ là gì? Trong khi chúng ta không hiểu được bản chất của cuộc sống, ta nắm chặt, ta đam mê những cái dục vọng của thế gian, nhưng mà chúng ta nhìn Phật Hoàng Trần Nhân Tông, ngài ngồi trên ngôi vua, ngài có được tất cả mọi thứ, nhìn cho thấu được tất cả mọi thứ, từ giàu sang, từ địa vị, từ quy quyền, ngài có được tất cả hết. Nhưng mà ngài xem nó như là một đôi dép rách dưới chân, ngài muốn bỏ lúc nào cũng được. Cho nên ngài không quyến luyến, ngài không có đam mê, không có gì, ngài từ bỏ. Cho nên điều này làm cho thầy nhớ lại hình ảnh của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Tôi nói Thái tử Sĩ Đạt Ta đó có đầy đủ tất cả những thứ mà người đời ao ước được có, nhưng mà rồi là gì? Ngài từ bỏ những gì đáng từ bỏ, những gì cần từ bỏ. Cho nên từ chỗ đó chúng ta nhìn, chúng ta thấy. Nhưng cái từ bỏ đặc biệt ở đây của Phật Hoàng Trần Nhân Tông á, khi mà ngài từ bỏ ngai vàng rồi, ngài đi tu rồi, không phải là ngài vào trong rừng sâu núi thẳm, không phải là ngài quên hết. Cái điều đặc biệt nhập thế ở đây chỗ này chúng ta nhìn thấy. Cho nên ngài trở lại hoàng cung, có những lúc mà ông vua con không có điều triều chính theo cái hướng tích cực thì ngài dẫn về. Để chúng ta thấy. Rồi sau đó ngài đi chu du khắp nơi, dạy người ta tu thập thiện, dạy cho tất cả mọi người làm lành lánh dữ. Rồi ngài ngoại giao để mở mang bờ cõi vào phương Nam. Rồi ngài định hình đất nước nữa. Cho nên chúng ta thấy rất rõ rằng mặc dầu là người xuất gia, nhưng cái tinh thần xuất gia này nhập thế rất là cao. Chúng ta nhìn, chúng ta thấy. Cho nên mặc dầu là người xuất gia, nhưng mà ngài an nhiên tự tại, ngài ung dung tự tại giữa cuộc đời này bởi sự giải thoát. Chúng ta nhìn chúng ta thấy Ngài không có đam mê tất cả mọi thứ dục vọng ở trên cuộc đời này. Nhưng mà rồi là gì? Ngài đi vào trong đời sống thiết thực của tất cả mọi người. Ngài khuyến hóa mọi người tu. Điều này cho chúng ta nhìn thấy rõ ràng ở trong cuộc sống. Chúng ta thấy, cho nên chúng ta nhìn vào cái đây chúng ta học. Hồi nãy thầy nói đó, cái người mà tu Phật có hai phần quan trọng. Chúng ta muốn trở về quê và chúng ta muốn theo con đường của Phật Hoàng. Chúng ta nhìn thấy Phật Hoàng có cái đức, đức lớn, cho nên Ngài lên, Ngài ngồi trên ngai vua. Ngài lên, Ngài ngồi trên ngai vua. Và một điều quan trọng nữa là chúng ta nhìn thấy khi mà Ngài ngồi trên ngai vua rồi đó, thì lúc bấy giờ Ngài điều hành đất nước. Nhưng mà điều hành đất nước á, mà hoàn thành đất nước thanh bình rồi đó, thì Ngài muốn làm Phật. Chúng ta nhìn thấy chỗ này ha. Cho nên từ chỗ đó đó, thì chúng ta học theo được cái hạnh của Đức Ngài ở chỗ này. Trên cuộc đời người ta phát huy được hai cái này. Thầy nhắc lại đó, người nào phát huy được phước đức và người nào phát huy được trí tuệ. Ta nói phước đức á, thì giúp cho ta có được cuộc sống an ổn ở trên cuộc đời này. Nhưng mà trí tuệ đó thì giúp cho ta nhìn đúng, giải quyết đúng sự việc, làm đúng sự việc ở trên cuộc đời này. Ta nhìn ta thấy chỗ này. Cho nên á, những năm mà còn trị vì đất nước á, 15 năm trị vì đất nước, chúng ta thấy khi mà đối diện với ngoại bang đó, thì Phật Hoàng Trần Nhân Tông á, điều hành đất nước bởi hai cái hội nghị rất là đặc biệt. Tập hợp được sức dân, tập hợp được cái sức người, và tập hợp được đó, tất cả mọi cái ở trong quần chúng, trở thành một cái đoàn kết thật sự để chiến thắng với một cái đội quân hùng mạnh. Cho nên điều này cho chúng ta thấy được rằng là cái trí tuệ rất quan trọng. Cho nên thầy thường nói với tất cả quý Phật tử đó, ở mọi nơi đó
tròn đầy đó, thì cái quả đưa đến viên mãn.
Một khi chúng ta là người đệ tử Phật ấy, đi theo Phật này, đó, thầy nói đó, thì chúng ta đầy đủ 5 cái. Quý Phật tử nhớ nha, đi theo Phật á mà chúng ta thiếu 5 cái thì rất là khó tu. Rất là khó tu. Cái thứ nhất á, thì đi theo Phật á thì phải có sức khỏe. Có sức khỏe, cái này quan trọng. Đi theo Phật mà không có sức khỏe thì khó. Là bởi vì chúng ta chống chọi với bệnh tật, nay bệnh mai đeo thì rất là mệt. Không có sức khỏe thì khó mà tu lắm. Chúng ta nhìn cho kỹ. Cho nên á, đi theo Phật á, cái quan trọng nhất đầu tiên chúng ta phải có sức khỏe. Và Đức Phật cũng từng dạy chúng ta đó, trí tuệ chỉ phát được, tức là chỉ bộc phát được trong những cái đầu minh mẫn, chứ trí tuệ họ không có phát được trong những cái cơ thể bệnh hoạn. Cho nên chúng ta nhìn cho rõ là cái người nào mà cơ thể khỏe mạnh đó, thì chúng ta dễ
tu. Cho nên có nhiều người
mỗi tu tập, ngồi thiền, tụng kinh, tất cả mọi cái chúng ta đều làm được hết đó. Mà muốn có sức khỏe đó, thì cái thứ hai chúng ta phải có là gì? Tâm an. Nhất định ta phải có tâm an.
Người thứ ba,
bữa nào mà quý Phật tử mà trong tâm mình vui vẻ đó, trong lòng mình vui vẻ đó, ăn cơm ngon không? Ngon không? Ngủ ngon không? Bữa nào mà tâm mình buồn bực, mình giận hờn, mình bực tức á, ăn ngon không? Không. Ngủ được không? Không được. Chúng ta thấy không? Cho nên có muốn có sức khỏe đó thì tâm chúng ta phải an. Mà muốn tâm an á thì chúng ta phải tu chứ. Cho nên thầy mới nói rằng cái việc thứ hai quan trọng ở trên bước đường tu là tâm chúng ta an. Mà tâm an á thì chúng ta phải ứng dụng lời dạy của Phật vào đời sống để chúng ta tu chứ. Mà khi chúng ta quán chiếu, chúng ta tu rồi đó, thì chúng ta thấy tâm hồn mình an ổn. Tâm hồn mình an ổn. Cho nên hồi nãy thầy mới nói đó, nhờ quán thấu chữ duyên. Ngày xưa Hòa Thượng Bổn Sư thầy mới nói đó, con tu chữ duyên và con hành chữ xả. Hai cái này quan trọng. Đi đến đâu thầy cũng muốn chia sẻ với Phật tử những cái chữ này.
Mình nói là khi nhìn rõ chữ duyên rồi đó,
thì thầy gặp người chỉ trích nè, người chê bai nè, người nói xấu nè, tất cả mọi việc, thì thầy không bao giờ giận họ. Thầy không giận họ. Vì người xưa nói trước phải xét mình, sau hãy xét người. Cho nên trên cái cơ sở này mà thầy có một cái đĩa với chủ đề là nhận diện kẻ thù. Nhìn cho rõ kẻ thù của mình là ai. Không phải là cái người làm cho mình đau khổ. Xưa nay chúng ta thấy người đó làm cho mình buồn, cái mình bực, mình nói người đó là kẻ thù của mình. Không phải. Kẻ thù của chúng ta chính là những nghiệp lực bất thiện ở trong lòng ta, những suy nghĩ đưa chúng ta đến khổ đau. Nếu mà chúng ta không có khổ đau này thì làm sao mà chúng ta gặp đối diện được. Tôi không vay nợ anh thì anh làm gì anh đòi tôi được. Không có. Cho nên trước nhất muốn trách người ta đó, đừng nên trách. Mà người xưa nói phải xét kỹ bản thân ta. Cho nên trên bước đường tu, thầy nhờ quán thấu cho chữ duyên này nè. Nãy thầy nói đó, quán thấu chữ duyên.
Người nào hành đến chữ xả, thầy cái duyên như thế nào?
Chữ duyên á, thì quán rõ và nhìn. Cho nên chữ xả là hành, không có trú chấp. xả bỏ. Cho nên nhờ vậy mà thầy được an ổn. Thầy được an ổn. Tất cả mọi cái tranh giành, tất cả mọi cái thị phi trên cuộc đời này đối với thầy không quan trọng. Không quan trọng. Tại vì mình ứng dụng, mình nghe được lời Phật dạy. Cho nên thầy thường nhắc nhở quý Phật tử ở mọi nơi, thầy mới nói rằng hãy hiểu cho rõ giáo lý Đức Phật. Những người nào đến với đạo Phật, hãy lắng nghe Đức Phật nói. Tin ta mà không hiểu ta là gì? Là phỉ báng ta. Thế nên chúng ta tin Phật nhưng mà chúng ta không hiểu.
Mà cái người nghịch duyên á thì giáo lý Đức Phật
không phải là giáo quá giải với họ. Làm sao để
cho nên mọi người nhìn đối diện, nhìn lầm giáo lý Đức Phật và một giáo điều.
Cho nên có những người, người ta lớn tiếng, người ta nói Phật giáo là bi quan, Phật giáo là yếm thế. Thầy mới nói bi quan hay yếm thế là thái độ sống, không dính dáng gì tới Phật giáo hết. Còn Phật giáo đó, giáo lý của Đức Phật là gì? Là một triết lý để sống. Sống tốt cho bản thân chúng ta, sống tốt cho bản thân mình và ảnh hưởng đến mọi người. Tức là làm cho xã hội được tốt, làm cho xã hội được được ổn định. Tức là sống tốt cho bản thân chúng ta và sống tốt cho mọi người xung quanh chứ. Cho nên giáo lý Đức Phật ứng dụng cho cả người già, ứng dụng cho cả người trẻ và ứng dụng cho tất cả mọi người. Cho nên mới đây giảng ở Phổ Quang đó, thầy cũng nói, thầy hỏi quý Phật tử đó, ở trên đời này đó, cái gì là quý nhất? Quý Phật tử nói gọi gặp trên nhau trên một chiếc xe đó, mà mặc dầu chiếc xe này mình đi lên đi xuống giữa Sài Gòn và Cà Mau đó,
mặc dầu quý thật nhưng mà nó cũng chưa
quý, cũng chưa quý. Đây, quý vị nói giùm thầy coi cái gì quý nhất? Đạo đức cũng tốt nhưng mà cũng chưa quý. Có một thứ quý giá nhất, bậc nhất ở trên cuộc đời này, đúng, đó chính là thời gian. Thời gian, thời gian là vốn quý nhất ở trên cuộc đời này. Bởi vì thời gian nó trôi đi rồi, không bao giờ trở lại. Sức khỏe mình không có, mình có thể vận dụng thể dục, mình có thể tất cả mọi thứ để mình có sức khỏe trở lại. Nhưng mà thời gian đi rồi giống mũi tên bắn, không quay trở lại. Từ sáng tới chiều là không quay trở lại. Cho nên chúng ta thấy có những người đó, họ không định hướng được cuộc đời. Có những bạn trẻ đó, có những bạn trẻ đó không có định hướng được cuộc đời. Trong khi tuổi họ còn đi học ở nhà trường cấp 2, cấp 3, thậm chí là sinh viên đại học, nhưng họ phí thời gian một cách quan
trọng. Cho nên có nhiều người ở nhìn bà con đến nói
họ phí thời gian một cách quan
trọng.
Cho nên hôm trước ở Phổ Quang thầy mới nói là Đức Phật dạy có 4 cái hạng người có mặt ở trên cuộc đời này. Hạng người thứ nhất á, thì đầu tiên họ là thiện. Họ là bất thiện chứ. Họ là bất thiện. Tức là từ đầu tiên là khổ. Cái hạng người Đức Phật dạy đầu tiên là khổ, nhưng mà từ khổ trở thành vui. Đó là hạng người thứ nhất, từ khổ trở thành vui. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là các cái người á mà họ sanh ra ở vùng nông thôn nghèo, họ sanh ra trong một gia đình nghèo. Một gia đình nghèo, nhưng mà cái vị này đó là biết quý trọng thời gian tuổi trẻ, cho nên họ học hành, họ cố gắng, họ học, họ biết được công sức
cho
cha
nên
mẹ,
sao
nhớ
đó
được
rồi,
công ơn của cha mẹ,
đi chùa,
mang nặng đẻ đau nè, rồi cực khổ nè, nuôi dạy để rồi cho họ ăn học. Cho nên cái vị này á, đầu tiên sanh ra đó thì họ khổ. Nó từ cái khổ mà, tức là họ sanh ra miền quê rồi sanh ra trong nhà nghèo nữa, nhưng mà các cái vị này người ta nỗ lực á, người ta học, ta đầu tư thời gian đúng, không bỏ phí thời gian, cho nên các vị này á, ta trở thành kỹ sư, trở thành bác sĩ, trở thành cử nhân, trở thành tiến sĩ vân vân, người ta có công ăn việc làm ổn định. Cho nên những vị này lúc đầu là gì? Là khổ, nhưng mà sau đó là sao? Vui. Tức là cái loại người thứ nhất là đầu tiên là khổ nhưng mà sau đó là vui. Tức là từ khổ mà bước đến an vui. Thế bây giờ chúng ta cũng vậy. Chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này, Đức Phật bảo là chúng ta khổ vì dừng nghiệp mà chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này. Không ai giống ai hết. Tức là mỗi người đều có một cái nghiệp khác nhau. Nhưng mà rồi từ cái khổ đau đó, đó ta vươn lên và ta phấn đấu lên. Nhưng mà có hạng người thứ hai á,
không ứng dụng
từ vui ở trong đời sống tu hành đó, mà đưa đến khổ,
thì
có nghĩa là họ sanh trong
giáo lý Đức Phật
là giáo lý tri hành
đủ
nhất,
biết và làm hai cái này
đầy đủ về vật chất, có đầy đủ về tình thương, có đầy đủ tất cả. Nhưng mà rồi họ phí thời gian của họ ở trong sự chơi bời, họ phí thời gian, họ không định hướng được. Cho nên á, thay vì có điều kiện để họ học, họ phát huy, các bạn trẻ này không phát huy. Cho nên cuối cùng rồi là gì? Cuối cùng họ đóng kín cuộc đời họ. Cho nên đầu tiên họ sanh ra là vui, nhưng mà rồi sau đó là gì? Là khổ. Chúng ta nhìn có những người á, là họ vướng vào dòng lao lý, rồi có những người đó vướng vào những căn bệnh này căn bệnh kia, rồi có người thì vướng vào những cái tệ nạn xã hội. Cho nên mặc dầu họ sanh ra trong một gia đình tốt, nhưng họ không có biết quý trọng, nó quý trọng đầu tư cái quỹ thời gian của họ. Chúng ta nhìn nó kỹ ha. Rồi ngay chỗ này thì chúng ta nhìn lại coi, hồi nãy thầy nói đó, Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông á, có mặt trên cuộc đời này bao nhiêu? 50 năm. 50 năm. 50 năm, 50 năm Phật Hoàng làm được tất cả mọi thứ, từ làm vua cho đến tu hành chứng đắc. Bây giờ thầy năm nay 48 sang năm 49 rồi. 49 rồi. Nhưng mà thấy nó an ổn được ở trên bước đường tu cũng là cái quý rồi. Chứ mặc dầu mình chưa làm được cái chuyện lớn lao, nhưng mà an ổn được bản thân mình trên bước đường tu là thấy nó đó là một cái sự thành công rồi. Cho nên chúng ta thấy cái thứ hai á, nãy thầy nói đó, đó là chúng ta có cái tâm an. Tức là có tâm an thì chúng ta phải ứng dụng đời sống tu. Chúng ta nhớ đó, đời sống tu. Và cái thứ ba đó, mà khi chúng ta có sức khỏe, có tâm an thì tức khắc chúng ta có tuổi thọ. Chúng ta có tuổi thọ. Cho nên có tuổi thọ càng cao, nhưng mà ta nhờ có tu, cái tâm ta an ổn, cho nên ta không bị khổ đau, ta không bị bệnh tật làm cho khổ, ta không bị cái đầu óc nó làm cho lú lẫn, làm cho khổ, vân vân và vân vân. Cái điều này khác giữa người tu, tức là người Phật tử đó, và người thế gian ở bên ngoài. Tức là người thế gian ở bên ngoài đó là càng lớn á, thì cái trí càng kém và cái sức khỏe đó càng yếu. Nhưng mà người đệ tử Phật đó, chúng ta nhìn thấy, tức là các vị hòa thượng trưởng lão á, thầy nói ví dụ như hòa thượng pháp chủ của chúng ta hiện nay, năm nay là hòa thượng 97, 98 rồi, Tết này nữa 99 rồi, nhưng mà vẫn chủ trì đại hội vừa rồi, vẫn ban lời pháp ngữ đến toàn thể tăng ni và Phật tử trong và ngoài nước. Chúng ta thấy không? À, rồi hòa thượng chủ tịch của chúng ta, hòa thượng Giảng Đức á, năm nay cũng 97 rồi, sang năm 98 rồi, nhưng mà vẫn điều hành giáo hội một cách sáng suốt. Chúng ta nhìn thấy còn rất nhiều vị hòa thượng ở miền quê thầy, có những vị hòa thượng năm nay là 103 rồi, nhưng mà sáng vẫn còn tụng kinh Kim Cang bình thường. Thầy thấy một cái điều này, mình thấy rõ ràng là trong lời dạy của Đức Phật rất rõ. Tức là cái thứ ba là có tuổi thọ. Cho nên có sức khỏe, có tâm an, thì nhờ có tu mới có tâm an. Mà nhờ có tu thì ta có trí tuệ. Có tu thì có trí tuệ. Cho nên chúng ta nhờ có tu ta có trí tuệ, cho nên ta không bị lú lẫn. Mà ta có tu ta có được sức khỏe, tâm bình an, nãy thầy nói đây. Cho nên ta có được tuổi thọ. Mà có sức khỏe nè, có tâm an, có tuổi thọ, cho nên có cái thứ tư là giàu có. Người nào mà đi theo Phật mà không giàu là thất bại rồi. Thất bại rồi. Thì đi theo Phật phải giàu. Cho nên thầy nói cái này thì nhiều Phật tử.
Cho nên có nhiều người ở trong bà con đến nói.
Có giàu không? Hả? Có chứ. Chứ sao lại không giàu? Người nào mà đi theo Phật là phải giàu à? Đi theo Phật mà nghèo là không có đi theo Phật được, là mình tôi đi sai rồi. Cho nên nhiều người khi thầy giảng đến đây đó, nhiều người thắc mắc bảo ui sao kỳ với thầy, nó có sao kỳ. Tại vì cái giàu ở đây đó không phải giàu về tiền bạc. Một khi mình nghe nói giàu là mình nghĩ ngay đến nhà lầu, xe hơi, tiền bạc của cải, không phải. Ở trong nhà Phật không bao giờ đề cập đến cái này. Mà chữ giàu ở đây thầy muốn nói là gì? Phước đức và trí tuệ, hai cái này. Cái người đệ tử Phật phải làm giàu hai cái này, nhất định phải làm giàu. Tức là giàu về phước đức, giàu về trí tuệ, giống như hai con chim vậy đó. Giống như con chim nó có hai cánh. Con chim đầy đủ hai cánh thì nó bay cao và bay sâu trên bầu trời. Người đệ tử Phật cũng vậy. Nếu chúng ta có đầy đủ phước đức, chúng ta có đầy đủ trí tuệ. Thầy nói đơn giản, ở ngoài đời người ta gọi là trí thức. Người đời người ta gọi là trí thức. Thì chúng ta thấy đó, cái ở ngoài đời đó, người nào mà có trí thức, có trình độ đó, sáng á thì mình cũng đi làm 8 tiếng. Nhưng mà những người mà không có cái trình độ á, ở ngoài ta gọi là trình độ trí thức, ở bên ngoài trình độ học vấn á, thì xuống nhà xưởng mai muốn chết luôn á, mai còng lưng á. Nhưng mà 1 tháng được vài 3 triệu à. Còn mấy người mà người ta có bằng cấp á, có trình độ cử nhân thạc sĩ gì đó, họ ngồi trên văn phòng không à, họ ngồi trên văn phòng trong phòng máy lạnh á, nhưng mà 1 tháng được nhiêu? 10 triệu. Những người mà làm cho nước ngoài 10 mấy triệu nữa. Chúng ta thấy không? Còn khi mà chúng ta không có trình độ rồi đó thì nó khác. Cho nên chúng ta thấy cuộc sống nó rất là là quan trọng. Mặc dầu nói như vậy không phải là những người mà không có học, họ không có cuộc sống tốt, có cuộc sống tốt nhưng nó rất là vất vả. Đơn giản, thầy nói đơn giản thôi. Ở trong nước của chúng ta đó thì chúng ta sử dụng tiếng mẹ đẻ, cái gì cũng được hết đó. Tức là chúng ta muốn gì cũng được. Nhưng khi chúng ta bước chân ra khỏi đất nước chúng ta rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta mù chữ ngoại ngữ đó. Cái này mới là cái đau. Chúng ta muốn mua một món đồ đó cũng không được. Chúng ta muốn hỏi thăm cái việc này cũng không được. Bây giờ chúng ta vô sân bay mà chúng ta đi giữa sân bay ngoại quốc mà chúng ta không biết tiếng Anh, tiếng U gì là cũng khổ. Cứ là ga dấu quá gì chân á. Tức thầy gọi là đoạn lưu quơ. Mặc dù mình gặp cái quơ tay quơ chân không ha. Nó khổ. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là cái gì mà nó bị hạn chế á, là nó đưa đến cái khổ đau. Đó, từ cái trình độ ở bên ngoài chúng ta thấy. Còn ngược lại, cái người mà có cái trí ở trong nhà Phật chúng ta đó, thì chúng ta biết việc này đúng nè, việc này sai nè, việc này nên làm nè, việc này không nên làm. Việc nào mà đưa đến hậu quả đau khổ cho bản thân chúng ta và đưa đến hậu quả đau khổ cho mọi người thì chúng ta không làm. Cho nên ở trong kinh á, Đức Phật dạy chúng ta là gì? Bồ Tát á thì sợ gì? Sợ nhân. Mà chúng sinh sợ gì?
Thầy có nói
có đức mực sức mạng.
Cái điều này đơn giản thôi.
Bây giờ ở đây thầy lấy thí dụ giống như quý vị thấy dòng điện không? Điện đang cháy. Bồ Tát không phải từ trên trời bay xẹt xuống nha. Bồ Tát không phải là lắc vậy cái là từ trên trời cái xuống à. Không phải. Mà Bồ Tát ở trong nhà Phật chúng ta định nghĩa là gì? Bồ Tát là hữu tình giác, tức là một con người đã giác ngộ. Cho nên Bồ Tát định nghĩa rõ ràng là một chúng sinh đã giác ngộ. Còn chúng sinh thấy cái gì ngộ giác. Hai cái đó trái ngược. Đấy không? Bồ Tát là những người mà hữu tình giống như tất cả quý Phật tử đó. Những người nào mà giác ngộ, tức là thấu hiểu được cuộc đời này như thế nào, vô thường, giả tạm ra sao, rồi biết nhân duyên như thế nào, tức là những người đã giác ngộ gọi là Bồ Tát. Thế nên Bồ Tát thì khi người ta gieo nhân á, thì ta gì? Ta sợ, ta biết đâu là khổ đau, nhân nào cần phải gieo, nhân nào không cần gieo. Thế nên còn chúng sinh thì không có. Chúng sinh thì khi gieo nhân không sợ, mà khi đến quả rồi sợ. Cho nên cái này chúng ta chú ý. Cái thứ tư đi theo Phật là phải giàu. Chúng ta chú ý, giàu có phước đức mà. Hồi nãy thầy có nói đó, có đức mực sức mạng. Thế nên bây giờ ở đây thầy lấy thí dụ giống như quý vị thấy dòng điện không? Điện đang cháy này nè. Có ai thấy dòng điện không? Có không? Không, không ai thấy dòng điện hết á. Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta đút vô cái đèn á thì nó sáng. Mà chúng ta đút vô nồi cơm á, ghim vô nồi cơm á thì nó gì? Nó chín. Mà tôi đút vô bằng ủi á thì ủi đồ được. Mà cắm vô tivi đó thì nó hét. Chúng ta nhìn thấy không? Cho nên bình thường thì không ai thấy, nhưng mà nó làm được tất cả mọi thứ. Ở đây cũng vậy. Khi con người đó có phước đức rồi thì coi như là người đó thành tựu. Thành tựu được công đức lớn ở trên cuộc đời này. Mà muốn có đức á thì đâu phải là hồi xưa thầy mới hỏi hòa thượng thầy chứ. Nghe thầy dạy như vậy thì con cũng muốn có đức, có phước lắm. Nhưng mà giờ làm sao để được có phước? Bây giờ con nghèo quá, con là chú tiểu chùa nghèo quá, lấy gì đâu có phước bố thí. Hòa thượng nói không. Cái phước á không phải từ trên trời rớt xuống, cũng không phải từ dưới đất chui lên, cũng không phải ai làm thế cho mình, mà cái phước do bản thân người đó làm. Con thấy trên đường nè, vật nhọn nè, trong gai nè, miễn chai nè, miễn cái gì mà làm cho người ta chảy máu á, nằm ở đường á, con cúi xuống con lụm đi. Con cúi xuống con lụm. Con lụm lên con bỏ cái chỗ nào mà người ta đừng có đạp. Con thấy cái đường nó bể nó hư đó, con chịu khó một chút đi. Con lấy đất con đắp cái đường nó lại cho bằng để người ta đi ngang qua đi lại đừng có té đó. Rồi con thấy cái cầu hư á, con cố gắng con làm sao con làm cho cái cầu đó nó trở lại bình thường để người ta đi người ta đừng có té. Đơn giản như vậy thôi là con có phước nhiều rồi. Chúng ta thấy rõ ràng chứ đâu cần tiền muôn bạc lượng bố thí, đâu cần gì đâu. Rồi hòa thượng nói với thầy là con sống tốt với mọi người, con sống chan hòa với tình làng nghĩa xóm, tình khu phố, con giúp đỡ mọi người khi họ gặp hoạn nạn, họ gặp khó khăn, con san sẻ với họ, con sống tốt với họ thì từ đó sanh ra phước thôi. Chứ đâu phải là phước là cái gì mà từ trên trời hay là từ đâu tới. Cho hòa thượng nói với thầy cái phước đức ngay trong đời sống á, nghe nói có phước thì ai cũng muốn hết, nhưng mà không chịu làm. Hồi xưa hòa thượng này nói đó, phước thì ai cũng muốn đó, nhưng mà làm thì không ai làm. Làm thì cũng không ai làm hết. Thầy nói ví dụ bây giờ chùa Kỳ Quang này nè. Tôi nói mình vô chùa, mình cầm cái chổi mình quét. Mình quét vài chiếc lá cho nó sạch chùa. Mình quét một chút chiếc lá gì đó, mình làm gì đó một cái công quả. Cho nên thầy thường nói cho Phật tử đó, quan niệm sai lầm. Bảo là ví dụ giờ mình vô mình làm công quả đó. Mình nói mình tu làm công quả cho chùa Kỳ Quang. Có không? Không có. Sao làm công quả cho chùa Kỳ Quán được? Làm công quả cho tôi. Tôi làm công quả cho tôi, tức là tôi tu tích phước, tích đức cho tôi. Chứ sao bảo là tôi làm công quả cho chùa Kỳ Quán? Chùa Kỳ Quán nó là vậy đó. Không. Nhưng mà rồi mình vô đó, mình tích lũy cái công đức cho mình. Cho nên chúng ta nghe quý hòa thượng nói, một khi mà các ngài mà không có hết duyên trên cuộc đời này á, gọi là gì? Công viên quả gì? Quả mãn. Công viên quả mãn, công quả mà. Công viên quả mãn tức là viên là tròn đầy á, tức là công đức được tròn đầy thì cái quả nó viên mãn được. Cái công đức mà tròn đầy á thì cái quả đưa đến viên mãn. Cho nên á, chúng ta thấy cái thứ tư này thầy nói đó, chúng ta giàu á, giàu có là giàu có về phước đức nè, giàu có về trí tuệ. Tức là hai cái này đó. Thế cái này quan trọng ở trên bước đường tu chúng ta chú ý. Cho nên nếu chúng ta có trí mà chúng ta không có phước thì cũng rất là khó. Mà muốn có phước là phải gì? Phải làm. Cho nên thầy mới nói rằng quý Phật tử nhìn ở trong chùa đó, ở trong chùa đó quý Phật tử chú ý cái cách thờ ở trong chùa. Không biết là chùa Kỳ Quan có thờ không. Ở trong chùa thường thường thờ đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chính giữa. Rồi bên này là ngài Văn Thù, bên này là ngài gì? Phổ Hiền. À, tức là thờ đó, một chính giữa là Đức Phật Thích Ca, nhưng một bên á là Văn Thù, một bên á là Phổ Hiền. Hoặc ngược lại là thờ chính giữa là Đức Phật A Di Đà, nhưng mà một bên nữa là ngài Quan Âm, một bên là gì? Ngài Thế Chí. Có một quý Phật tử thấy thờ vậy không? Đây là một cái bài học phải nói là rất là hay trên bước đường tu. Một bài học vi diệu trên bước đường tu, chỉ có chúng ta nhìn trong cái cách thờ này của chư tổ của chúng ta để lại, dạy cho những người đời sau một cách tu tuyệt vời. Một cách tu tuyệt vời lắm. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gọi là năng nhân, là tịch mặc, là vắng lặng, là Phật tánh sáng suốt của mỗi chúng sinh. Thế bây giờ chúng ta muốn hiển lộ được cái Phật tánh này đó thì đòi hỏi chúng ta phải bước đầu tiên đó phải gặp ai? Văn Thù cái đã. Mà Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thì được mệnh danh là gì? Là trí, trí tuệ đệ nhất. Cho nên người nào muốn hiển lộ được Phật tánh đó, muốn có đời sống được an ổn đó, thì người đó phải có được trí tuệ. Người đó phải có được trí tuệ chứ. Cái trí tuệ đầu tiên á, cái đầu tiên á, chúng ta phải gặp ngài Văn Thù cái đã. Ta có trí tuệ của Văn Thù, nhưng bây giờ ta có sự hiểu biết rồi, nhưng mà ta không ứng dụng ở trong đời sống tu hành đó, thì ta không đem lại lợi ích. Thế thì giáo lý Đức Phật là giáo lý tri hành hợp nhất, biết và làm, hai cái này phải song đôi với nhau. Chứ còn mà chúng ta biết mà chúng ta không ứng dụng trong đời sống đó, thì nó không đưa đến lợi lạc đâu. Chúng ta thấy rõ ràng không? Cho nên cái chỗ này đó, muốn có phước đức, muốn có trí tuệ đó, thì ta phải ứng dụng đời sống, lời dạy của Đức Phật vào đời sống. Chúng ta nhìn đi. Cho nên ta có trí, nhưng mà ta không có cái hạnh của ngài Phổ Hiền. Tức là hạnh là làm đó, ta không có cái hạnh của Phổ Hiền. Mà nếu ta làm cái hạnh của Phổ Hiền mà ta không có cái trí của ngài Văn Thù thì ta cũng hỏng. Cho nên ở thế gian thường nói với chúng ta đó, tích cực. Chúng ta tích cực thiệt, nhưng mà cộng với dốt nát, thành ra là phá hoại. Cho nên người ta cũng nói một câu nữa là đạo đức là khóa, mà văn hóa là gì? Văn hóa là chia. Cho nên có hai cái này nè, có đạo đức nhưng phải có văn hóa, có văn hóa nhưng phải có đạo đức. Tức là anh có trình độ tri thức, nhưng đồng thời anh phải là người có đạo đức. Nên chúng ta thấy rõ, cuộc đời nó cũng dạy rõ mà. Anh có đạo đức mà anh không có tri thức thì cũng khó mà làm gì được. Nhưng mà bây giờ anh có tri thức mà anh thiếu đạo đức thì đi vào xã hội anh không sống với ai được. Anh không có đạo đức thì anh lường trên dối dưới, anh sống không có tốt với mọi người, anh sống không có đàng hoàng. Anh có đạo đức mà. Cho nên mặc dù anh có tri thức nhưng mà anh không có đạo đức thì cũng hỏng. Cho nên người nào vừa có đạo đức vừa có tri thức thì người này giống như là con chim đầy đủ hai cánh. Chúng ta coi ở trong nhà Phật cũng vậy, phước đức và trí tuệ. Cho nên ta có cái trí của ngài Văn Thù thì chúng ta làm ở đâu thành tựu đó. Tức là ta làm bên này đó, ta có cái hạnh đi vào trong đời sống để ta làm. Cho nên chúng ta thấy ta có cái thứ tư là giàu có, thì cái thứ năm chúng ta có đó là giải thoát. Đó là sự giải thoát, giải thoát ngay trên cuộc đời này. Ta thấy không? Đầu tiên là ta có gì? Ta có gì? Sức khỏe nè. Thứ hai là có gì? Tâm an nè. Thứ ba là ta có tuổi, thứ thọ. Thứ tư là ta có phước đức, có trí tuệ, tức là giàu có. Cái thứ năm cuối cùng là giải thoát. Ta có được tất cả những cái đó ở trên bước đường tu thì coi như chúng ta thành tựu ở trên bước đường tu. Bây giờ chúng ta nhìn lại cuộc đời của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, chúng ta cũng thấy. Tức là ngài có phước thì ngài mới được ngồi lên ngai vua chứ. Thế nhưng mà rồi nhìn, Ngài nhìn rõ, và bằng cái trí tuệ Ngài quán chiếu được tất cả những cái này. Đấy, là cái mà có thể nó làm cho con người ta đau khổ, nó không thật ở trên cuộc đời này. Đấy, chúng ta nhìn cho rõ nữa. Cho nên Ngài có trí tuệ như vậy đó, Ngài nhìn cho rõ ở trên cuộc đời, và Ngài từ bỏ những gì đáng từ bỏ. Ta nãy Thầy nói đó. Cho nên cuối cùng rồi là gì? Ngài giác ngộ và Ngài chứng đắc đạo quả. Cho nên mới tôn xưng Ngài là Phật, Phật Hoàng. Phật Hoàng là Hoàng, là Hoàng đế đó. Hoàng là Hoàng đế đó. Tức là một cái vị Hoàng đế mà bỏ tất cả mọi cái để đi tu thành Phật. Chúng ta nhìn cho rõ cái chỗ này. Cho nên hồi nãy Thầy có nói đó, ở trên bước đường tu á, ta ứng dụng cái lời dạy của Đức Phật vào đời sống tu hành á, thì ta hiểu được cái mối nhân duyên mà Phật Hoàng dạy. Trên cái mối nhân duyên này đó, thì ta quán chiếu, ta thấy rõ. Và cái nữa đó, nãy Thầy có nhắc đó, là ta hành được chữ xả. Cái này quan trọng ở trên bước đường tu này. Ta xả bỏ, giống như Phật Hoàng vậy đó. Tức là Ngài có được tất cả mọi thứ, nhưng mà rồi Ngài xả ly những cái thứ này. Ngài xả bỏ những cái này. Chúng ta nhìn cho rõ. Cho nên có nhiều Phật tử á, họ không hiểu thầy dạy chữ xả này. Họ nghĩ bảo là xả là buông hết. Buông hết sao sống? Tức là mình còn sống ở thế gian, mình còn sống tất cả mọi thứ, bỏ hết làm sao mà sống? Không được. Nhưng mà ở đây gọi cái chữ xả là chúng ta ứng dụng như thế nào? Xả có nghĩa là không, không chấp. Không chấp có nghĩa là chúng ta có xe để đi nè, có nhà để ở nè, có việc làm, có tất cả phương tiện trong đời sống. Nhưng mà ta khác người, tức là người đệ tử Phật khác mọi người thế gian, không có chấp. Cho nên ngày xưa đó, Thầy nhớ Hòa Thượng Bổn Sư Thầy nói hoài à. Hòa Thượng Bổn Sư Thầy làm cỏ cái lúc Thầy còn nhỏ đó, 11-12 tuổi, Hòa Thượng nói: "Con ơi, sao người đời nó ngu dữ vậy con?" Thầy mới nói: "Sao tự nhiên Thầy chửi người ta sao?" Hòa Thượng nói: "Không ngu sao được, con nhìn đi. Đã con nhìn bên nhà bà Bảy kìa, con thấy không, nhìn nhiêu bên nhà bà Bảy con thấy." Hỏi sao Thầy? Đồ mới á, thì bà đem bà cất vô tủ, bà đem đồ rách ra bà mặc, mà đến khi chết á, thì con bà liệm đồ mới theo. Tốn tiền mua làm sao vậy? Mua đem cất, đem cất để rồi để làm gì? Để chết đem theo. Đấy, rồi Hòa Thượng nói mua chén kiểu á, là nó mua chén kiểu tốt á, nó đem về để tủ chân chơi, nhìn chơi vậy nè, lấy chén đá chén mẻ đã ăn. Cho nên Hòa Thượng nói với Thầy,
đến với Thầy
thế gian như thế nào không? Sống người mặc đồ rách mà chết thì trông đồ lành. Hòa Thượng nói một câu này, đó là sự chấp của chúng ta, chấp chắc. Còn ngược lại, người tu của chúng ta không có chấp. Người tu của chúng ta là chúng ta có, nhưng mà chúng ta không chấp. Chúng ta hiểu chỗ này nè. Cho nên chúng ta có cái thân này đấy, nhưng mà nghe Thầy nói là xả. Không phải là chúng ta có cái thân này rồi bệnh chúng ta không cần uống thuốc, không
cho nên sau đó rồi
cái đó gọi là ngu.
Con cũng phải đi chùa, con cũng phải sinh hoạt.
Không phải. Chúng ta phải đi bệnh viện, chúng ta phải uống thuốc, là bởi vì sao vậy? Giống như chúng ta có một chiếc thuyền để qua sông. Nếu chúng ta đi giữa dòng sông mà chiếc thuyền đó bị lủng thì chúng ta phải làm gì? Phải dùng tất cả mọi thứ để bịt cái lỗ lủng này lại, để làm sao qua được tới bên bờ kia cả, qua được tới bên bờ bên kia cả. Đó mới là người có trí. Còn bây giờ chúng ta đang sống giữa cuộc sống này, bệnh hoạn ốm đau, hay là chúng ta còn sống với nhân gian buông bỏ hết, làm sao mà sống? Nhưng chúng ta không chấp. Ở đây không chấp có nghĩa là chúng ta không trú chấp vào trong đó. Được, đến, còn, đi, tất cả mọi cái chúng ta hiểu một cách rõ, là bởi vì ta tu, ta có trí tuệ. Ta có trí tuệ cho nên hai cái khác nhau. Chúng ta nhìn chỗ này, hai cái khác nhau nè. Cũng đồng thời, ví dụ bây giờ mất một món tiền đó, nhưng mà người có tu á, người ta không khổ. Nhưng mà người không tu á thì khổ. Khổ là bởi vì á, họ cho cái đồng tiền đó là gì? Là lớn, là quan trọng với họ. Nhưng mà người đệ tử Phật biết á, cuộc sống là vô thường, cái mạng của họ một ngày nào đó cũng không giữ được, thì hào hứng gì món tiền này. Cho nên á, cái xả là xả ở chỗ này. Cái thứ hai nữa, ví dụ như bây giờ họ nói là có cái việc gì cần á, ở trong đời sống á, nhà cửa nãy Thầy nói đó, để che nắng mưa, xe cộ là phương tiện đi, tất cả mọi thứ là phục vụ cho đời sống. Cho nên Hòa Thượng Bổn Sư Thầy nói, nếu người đệ tử Phật á, người khôn á, thì lấy của để phục vụ cho đời sống trong 100 năm. Tức là trong 100 năm xem của cải như phương tiện, do y báo chánh báo chúng ta có mà chúng ta sử dụng. Nhưng ngược lại, người mà không có trí đó, gọi là người ngu đó, thì lấy thân ra để làm gì? Để che của. Lấy cái thân ra che của mà không biết rằng là không đem theo được. Không đem theo được. Cho nên chúng ta thấy cái lời dạy này đó. Một á, nãy đó, chúng ta nhìn cho rõ chữ duyên. Thầy trò nè, bè bạn nè, nhắc lại đó. Anh em nè, vợ chồng nè, con cái nè. Đấy, tất cả đều phải gói trong chữ duyên này, gói gọn trong chữ duyên này. Nhưng mà lúc bây giờ ta hiểu được như vậy rồi đó, thì ta xả bỏ. Cho nên thầy còn nhớ lúc thầy học ở Phật học viện á, đó cách đây hơn 20 năm. Đây lúc bây giờ đó, thì ở kế bên học viện á, kế bên Phật học viện đó, có một cái bà cụ đó, bà bán bắp gánh á, nhưng mà bà dữ lắm, thật sự là bà dữ lắm, mà không có thầy nào có thể kêu bà đi tu được hết, kêu bà niệm Phật bà cũng chửi nữa, bà nói mắc chứng gì thầy tu, thầy kêu tôi tu. À, rồi một bữa đó cái là bà không biết sao bà mất một trái mít, bà chửi quá trời quá đất chửi luôn á, bà chửi tới 3 giờ chiều á. Xong rồi cái bắt đầu ở bên chùa thầy đó, thầy mới ginh một cái, thầy bưng một ca nước, cái phích nước thầy qua với một cái ly, thầy qua thầy hỏi bà Năm, bà khỏe bà Năm? Thầy nói tự nhiên thầy hỏi tôi khỏe là sao, tôi nói thì hỏi thăm sức khỏe bà, thứ hai nữa mời bà uống nước. Bà hỏi sao thầy mời tôi uống nước, tôi nói có lý do. Bà bình tĩnh, bà nghe tôi nói, tôi có lý do. Hỏi lý do làm sao, tôi nói tôi qua đây tôi cảm ơn bà. Bà nói tôi đâu có làm gì thầy, thầy cảm ơn tôi. Tôi nói cho bà nghe, tôi vô chùa từ lúc tôi 6 tuổi, nhưng mà khi vô chùa rồi đó thì nhỏ mà, cho nên lúc bây giờ đó là phải có người ru tôi mới ngủ được, ở nhà mẹ tôi ngủ quen rồi, cho nên lúc bây giờ vô chùa thầy tôi bắt mang sư huynh tôi phải ru, mà mang sư huynh tôi đó thì làm biếng, cho nên mấy ông lấy mấy cái đĩa của Mỹ Châu nè, Thanh Kim Huệ nè, Lệ Thủy nè, Bạch Tuyết nè, ca tuyệt vời. Cho nên giờ lúc bây giờ tôi khoái tôi ngủ, bây giờ từ đó trở thành chủng tử quen ở trong cuộc đời tôi rồi, cho nên bữa nay chùa cúp điện tôi không có mở được đĩa mà bà chửi còn hay hơn Mỹ Châu ca nữa, bà chửi còn hay hơn cả Mỹ Châu ca nữa. Cho nên nhờ vậy mà tôi đã cái lỗ tai tôi quá, tôi ngủ được giấc ngủ trưa và cảm ơn bà. Và cảm ơn bà. Cho bà nghe tôi nói vậy các bà cười sò luôn, bà cười luôn. Ở vậy mà tôi ngồi tôi nói chuyện với bà xong rồi đó, không biết là bà suy nghĩ sao. Qua buổi nói chuyện đó, cho nên đến cái rằm tháng 10 đó, bà qua chùa bà quy y. Qua chùa bà quy y. Thì lúc bây giờ hòa thượng trụ trì nói, lạ ha, ai mà độ được bà Năm này hay ha. Thì mấy thầy kia nói, con thấy thầy Nghiêm, bữa hổm thầy Nghiêm qua ngồi nói chuyện với bà. Đó hòa thượng kêu lên, hỏi sao ông qua ông nói sao bà Năm mới chịu quy y. Tôi nói, bà cụ này có căn tánh tốt thầy, nhưng mà tại vì mình không có chia sẻ, tức là mình không có nói được cho bà hiểu, bà chưa hiểu được giáo lý Đức Phật, cho nên bà chưa tu được. Cho nên sau này bà qua bà làm công quả cho đến cuối đời, mặc dù tôi lên Sài Gòn rồi, nhưng mà ở dưới mấy anh em học khóa sau bà nói đó, bà nói là con tu được là nhờ thầy Nghiêm, con tu được đến ngày hôm nay là con nhờ thầy Nghiêm, tại nếu không có thầy Nghiêm là con không biết tu. Bà nói với tôi, bà nói với tất cả các thầy khác, nói nếu không có thầy Nghiêm là con không biết tu. Cho nên thầy nghe chỗ này thầy muốn nói là con người ta đó phải nhìn cho rõ cái mối nhân duyên này quan trọng, mối nhân duyên trên bước đường tu. Cho nên thầy biết rằng cái bà cụ này bà có nhân duyên, cho nên mình có khả năng có thể làm cho bà cụ này phát tâm quy y được. Cho nên chúng ta thấy rõ là ở trên bước đường tu cái chữ duyên rất quan trọng, nếu chúng ta hiểu được và chúng ta thấy được. Nhưng mà có người ngược lại đó, ví dụ như bây giờ đâu phải ở trong đạo không có đâu, cái này là thầy nói thật, cũng có như thế này cũng có như thế khác, nhưng mà người ta điều chỉnh, tức là các những người tu đệ tử Phật người ta biết điều chỉnh. Ví dụ như nãy thầy nói đó, cũng có người nói xấu, cũng có người chỉ trích, cũng có người chê bai chứ, thầy cũng gặp như quý vị chứ. Nhưng mà thầy khác quý vị ở cái chỗ là không khổ, là bởi vì thầy nhìn cho được cái nhân duyên này, được nhân duyên này nè. Cho nên có nhiều người ở trong bà con đến nói với thầy, thầy ơi thầy làm ơn thầy cứu giùm con, khổ quá thầy. Hỏi sao vậy? Trời ơi giờ thầy cứu giùm nó đi chứ giờ nó khổ. Hỏi sao vậy? Chồng nó đánh nó quá trời thầy ơi, thầy cứu giùm nó. Tôi nói trên đời này trước khi gặp ông xã chị á, chị quen bao nhiêu người? Nó quen nhiều lắm thầy, trời ơi con đi học cũng quen nhiều lắm. Tôi nói quen nhiều lắm, không có lựa ngay ông này về quýnh chơi vậy. Lựa ngay ông này về quýnh chơi vậy. Thiếu gì không lựa ngay về quýnh chơi vậy à? Không có, nói vậy thôi, nhưng mà nhìn cho kỹ nó có mối nhân duyên rồi. Cho nên từ đây thầy mới nói bây giờ chị nên coi lại, tôi không binh nhưng mà chị nên nhìn coi lại cái nào chị đúng cái nào chị sai, chị phải nhìn coi lại. Và tôi kể cho chị nghe một mẫu chuyện là tôi có một cái gia đình của một anh Phật tử ở đường Phạm Văn Hai nè. Tôi nói đó, cái đường Phạm Văn Hai này là tôi có một cái anh Phật tử đặc biệt, bây giờ là anh làm giám đốc mai ở dưới chỗ cái xa lộ Đại Hàng đó, xa lộ đó. Cái anh này là Thiên Chúa, Nhưng mà bà vợ lại là đạo Phật à, cho nên lúc bây giờ đó là bên chồng bảo là đi học cái gì của Thiên Chúa đó, thì lên hỏi giờ sư phụ ơi sao, tôi nói cứ đi học không sao đó, cứ đi học để hiểu biết, đừng bao giờ chống lại, con cứ đi học đi, cái quan trọng là tụi con có làm đám cưới được hay không, còn cái chuyện con muốn theo ai con theo kể, con không theo tao đâu bắt ép con được, còn thầy đứng trước Chúa thầy cũng nam mô amen nam mô nhưng mà amen nam mô nhưng mà amen, đâu ai bắt được thầy, không có, không ai bắt được hết trơn á. Đấy bây giờ con cứ làm sao đảm bảo được đời sống hạnh phúc gia đình tụi con. Đấy, thầy nói thôi. Cho nên lúc bây giờ hai chồng nghe thầy và ông chồng rất cảm tình với thầy. Thế là mấy người kia bảo là không được, đi hỏi mấy thầy kia, mấy người kia bảo không được. Thầy nói được, con cứ đi. Làm sao con giữ vững niềm tin, con là một người Phật tử, khẳng định con là một người Phật tử. Cho nên sau đó rồi con cũng phải đi chùa, con cũng phải sinh hoạt bình thường. Cho nên chị vợ này á, thầy mới giao kèo với ông chồng. Nói chị vợ này đi chùa. Nó đi chùa nhưng mà một thời gian rất là lâu rồi, mười mấy năm đi chùa. Tới mười mấy năm đi chùa trước khi có gia đình, thì khi mà ông chồng này về sống rồi đó, thì ông chồng lên thang với thầy hoài, nói thầy làm ơn thầy nói giùm vợ con đó. Thì bữa thầy mới nói thôi lên chùa tu đi, lên chùa tu. Thế lên chùa tu đâu được chừng khoảng vài tháng sau đó, thì một hôm á bà đi chùa, mà đi chùa đâu có được đi công khai, đi lén mà cắp cái áo tràng cặp nách cho nên lén lén đi lên phổ quan nghe. Thì bữa đó ông chồng ổng mới đi theo. Ông chồng đi theo mà ổng có vô chùa, ổng ngồi ngoài á, ổng nghe. Mà lúc đó, bữa đó thì trúng ngay cái lúc mà thầy giảng cái đề tài về nghiệp, cho nên ổng nghe ổng nói xong rồi đó là ổng về trước. Ổng về thì trưa bà mới đi về, bà đi về xong bà bước vô, ổng hỏi bà sáng giờ bà ở đâu vậy? Em qua nhà ông nhậu bạn em chơi. Ổng nói ủa bà tu sao bà nói dối vậy, bà tu sao bà nói dối vậy? Bà nói em nói thiệt mà. Nói không, bà sáng giờ bà đi chùa thì bà nói bà đi chùa đi, bà đi chùa nha, bà lên sư phụ nha, sư phụ giảng đề tài nghiệp đúng không? Bà hỏi ủa sao không biết, tôi ngồi tôi nghe hết từ đầu tới cuối mà. Ấy vậy mà ấy, vậy mà sau khoảng thời gian mấy tháng sau ông chồng lên ông xin chuyển, ông xin quy y sang Phật giáo, ông xin quy y. Rồi ông quy y xong rồi á, ông đi làm từ thiện với thầy. Xong rồi trên xe ông mới nói với thầy là con nói thật với thầy á, con biết tu á, và hôm nay con ngồi được với thầy là do vợ con. Vợ con chính là thiền tri thức. Thầy hỏi ủa tôi là sư phụ mà anh không kêu tôi thiền tri thức, anh kêu vợ anh thiền tri thức là sao? Thầy nói không, không phải, không phải. Anh nói không, sư phụ là đương nhiên rồi, nhưng mà con nói cho sư phụ nghe, vợ con á, là con quen vợ con vào thời sinh viên, rồi cho đến khi mà tụi con cưới nhau đó, trời ơi đâu có biết, cưới về bà có cái tật nói nhiều. Nói gì mà con nói sư thầy nghe nha, vợ con của con nó làm bể cái ly mà bà nói tới nhức đầu luôn. Trời đó, cái thằng nhỏ đi học làm mất chiếc xe đạp, bà về bà nói cả 3 tháng mà cũng còn nói. Cho nên mấy đứa nhỏ nhà con nó bực lắm mà nó không dám nói. Vậy mà con không biết là bà lên chùa thầy bà tu đâu 3-4 tháng, mấy thầy dạy làm sao không biết. Mà bà trở về bà như người khác á, tức là bà đổi 360 độ. Mấy đứa nhỏ nhà con nó cũng giật mình, nó ủa sao nay má khác vậy. Cho nên con không biết trên đó mấy thầy dạy gì mà sao từ một người như vậy mà đổi thành một người như vậy. Tức là từ một người nói nhiều, từ một người mà có nhiều tật xấu vậy, mà hôm nay ở trong gia đình cũng phải giật mình vì cái tánh của bà này đổi lại. Cho nên nghe chỗ đó thầy mới nói rằng chúng ta nhìn lại bản thân mình tu. Tu là sửa áp dụng. Cho nên thầy mới nói chị này chưa đổ được ai bên ngoài, nhưng ngay trong gia đình chị này có hạnh phúc. Tức là chị này tu nhưng mà đổ được những người trong gia đình. Chị này thật chất là người tu, thật chất là người tu. Còn ngược lại chúng ta thấy, cho nên thầy mới nói với Phật tử sai rằng nó có hai cách tu, hai cách tu, hai cách tu. Và đưa đến hai cái từ hai cách tu, nó dẫn đến hai chữ Tây. Mấy người kia hỏi ủa hai cách tu hai chữ Tây là sao thầy? Tôi nói thứ nhất á, là tu hành. Người nào mà tu hành á, có nghĩa là tu á, mà thật chất tu ứng dụng và lời dạy của Đức Phật và đời sống của mình, từ thân khẩu ý sửa, tức là chuyển đổi từ xấu thành tốt, tức là chuyển thành lời nói, chuyển hành động, chuyển suy nghĩ từ xấu thành tốt, thì người này nhất định về được Tây Phương. Nhưng mà cũng có chữ tu thứ hai nữa, không phải là tu hành mà là tu hú. Mà nếu đã tu hú á, thì về Tây gì? Tây Ninh chứ sao Tây Tạng được. Hồi nãy á, tu hành thì về được Tây Phương không? Còn bây giờ mà tu hú á, thì về Tây Ninh thôi. Là bởi vì sao vậy? Vì mình không ứng dụng lời Phật dạy. Bữa nay mình ăn chay, nghe nói rằm 14 30 mùng 1 mình ăn tương ăn chay. Cái nó thấy mấy đứa cháu nội mình cháu ngoại vậy đó, nó thấy cái đồ ăn hấp dẫn quá. Tại hàng ngày đó mẹ nó làm đồ ăn ấy mà, bữa nay nó thấy hấp dẫn quá, cái nó đang ăn vậy nó sọt cái đũa qua. Nó gấp một đũa. Mày bữa nay tao ăn chay ăn tương mà gặp quý phá không à. Nhỏ nó nói bà nội tôi hú, bà nội dữ quá. Bà nội tu gì, bà nội dữ quá vậy, bà nội tu hú chứ bà nội tu gì. Cái là mình thấy rõ ràng là mình tu hú rồi. Mình thấy không? Cho nên thầy mới nói còn nhiều cái trong đời sống nữa. Mình tu hành thì mình tỏa ra mình là người tu. Cho nên người tu nãy thầy nói nó quan trọng. Từ chỗ đó mà thầy nhớ, và thượng bổn sư thầy nói một câu rất hay. Và thượng thầy hỏi chứ, con thấy cuộc đời này khổ hay vui? Thầy nói khổ chứ vui gì thấy. Khổ quá, thật sự cuộc đời khổ quá. Và thượng thầy nói không khổ sao được. Lúc con vừa mới sanh ra, con và mọi người mới sanh ra đã khổ rồi. Cho nên con vừa lọt lòng mẹ là khổ quá, khổ quá, khổ quá. Đúng không? Nhưng mà không phải vậy, đừng có vỗ tay. Không phải vậy. Không phải vậy, hòa thượng nói không phải vậy. Thầy mà hỏi sao thì thầy. Hòa thượng nói tu qua, tu qua, tu qua. Con tu thì nó qua. Hồi nãy là khổ quá, không? Nó khổ quá là bởi vì con không có tu, cho nên khổ quá, khổ quá, khổ quá. Thì bây giờ hòa thượng nói ngược lại, hòa thượng nói tu qua, tu qua, tu qua, tu thì nó qua, không tu thì khổ nữa. Đấy, cho nên người nào tu thì nó qua, tu thì nó qua, còn không tu thì khổ nữa. Đây là cái mà chúng ta nói vậy thôi, nhưng mà chúng ta nhìn lại cái đường tu của ta. Cho nên tóm lại chúng ta thấy rõ ràng là ở trong đời sống tu hành á, cái chữ duyên và chữ xả hành theo cái quan điểm lời dạy của Đức Hoàng Trần Nhân Tông, chúng ta thấy rất là rõ đó, chữ xả là quan trọng lắm á. Nếu mà chúng ta hành được ở trong đời sống của chúng ta, cho nên thầy mới nói rằng cái quan trọng của chúng ta đó, chúng ta biết chữ duyên rồi thì tất cả mọi cái khổ đau á, ở trong đời sống chúng ta do chúng ta chấp. Chấp càng nhiều thì khổ càng đau, nắm càng nhiều thì khổ càng mạnh. Cho nên thầy mới nói á, tất cả mọi Phật tử ở mọi nơi, thầy nói đó, có một hành động mà thầy đi vào trong đời sống tu hành của mình á, thầy thấy rất là hay. Hồi nhỏ đó, thầy ở bên Phú Quốc á, nhà của cô, của thầy á, có nuôi con khỉ. Mà thầy hồi nhỏ chú tiểu mà gắn mắt lắm, cho nên á, bắt con khỉ, con cóc á, lấy trong miếng giấy á, lấy giấy gói lại. Gói lại xong rồi đưa con khỉ. Thì con khỉ nó nhìn nó mở hí hí ra, cái nó nhìn thấy con cóc cái nó xỉu. Con khỉ nó sợ con cóc lắm, cho nên nó xỉu. Thì thôi gì nó xỉu, nó buông cóc đi. Không, không có buông, nó xỉu mà nó nắm cứ ngăn cóc vậy nè. À, cái chút nữa tỉnh lại cái nó nhìn nó thấy hí hí hí. Tại con cóc giải giải trong tay đó, cái nó nhìn thấy hí nó xỉu nữa. Cô thầy nói á, chú mà chú chơi chú chơi cái đó hồi là nó chết luôn á. Thật sự cái hình ảnh này đơn giản thôi, nhưng mà nó đi vào đời sống của thầy rất là hi hữu. Đã bao lần mình khổ rồi, đã bao lần mình rơi nước mắt rồi, đã bao lần mình chứng kiến người xung quanh mình khổ, bản thân mình khổ nữa, nhưng mà có bao giờ mình buông được không? Có bao giờ chúng ta buông được không? Không có. Không buông được là bởi vì sao vậy? Mình chấp. Mình cho cái thân mình là thật, rồi mình chấp tất cả hoàn cảnh ở bên ngoài mình cũng là thật. Nhưng mà có cái gì là thật? Sanh ra như hai bàn tay trắng, trở về với cuộc đời cũng trắng hai bàn tay. Chẳng qua là người nào có y báo, chánh báo tốt á, thì hiện hữu trên cuộc đời này. Đẹp, giàu sang, tất cả mọi thứ đều thuận hết. Tức là y báo, chánh báo tốt. Mà y báo, chánh báo là do cái phước nghiệp của mình gieo. Điều này chúng ta thấy rõ trong đời sống. Cho nên á, chúng ta chấp càng nhiều thì khổ đau càng lớn. Bây giờ thầy hỏi quý Phật tử nè, cái miệng để làm gì? Không phải à, nói đâu được. Có những người mà có cái miệng nhưng mà họ nói không được. Mặc dù có cái miệng đó nhưng mà là bởi vì cái thanh quản họ nói không được. À, cái miệng để ăn. Bây giờ mình lấy chức năng ăn không? Bây giờ lấy cái gì làm tiêu hóa? Bao tử, đúng không ạ? Như vậy thì bữa nào mà chúng ta ăn không tiêu á, chúng ta thấy làm sao? À, khó chịu, bực bội, bực tức, đau bụng, quằn quại, có thể nói là đưa đến đau bao tử, và thậm chí là loét dạ dày, loét bao tử, đưa đến tử vong nữa. Đấy, cho nên Đức Phật nói đó, quà đó thì tùng khẩu xuất, mà cái người bệnh nhân á thì ta cũng sống tốt với họ, tức là ta quá giải với họ, làm sao để cái bệnh ta đối diện chứ không chạy trốn. Và như vậy thì bây giờ nếu lấy chức năng mà ăn á, thì thầy hỏi con người ta có mấy cái miệng? Mấy cái? Sao một được? Đây, một cái, hai cái. Hai cái miệng nè. Ăn. Nhưng bây giờ nó ăn cái gì? Ăn âm thanh trên cuộc đời. ăn lời, nịnh hót lời, khen chê lời, thị phi lời, phải trái trong cuộc đời. Lúc bây giờ lấy cái gì? Lấy cái tâm làm nơi tiêu hóa. Lấy cái tâm làm nơi tiêu hóa. Hồi nãy lấy bao tử tiêu hóa thức ăn, bây giờ ăn vô hai cái lỗ tai này nè, ăn âm thanh. Cho nên lấy cái tâm làm nơi tiêu hóa. Mà bữa nào mà nghe cái lời nói mà sóc ốc của ai đó có vui không? Không, không có vui. Không có vui. Mà nghe lời mà khen của ai có vui không? Vui, trời đã chứ không vui được. Trời ơi, khen lên tới tận mây xanh sướng gần chết con vui. Nhưng mà nghe ta chê buồn không? Buồn. Rồi á, đây là hai cái miệng nữa nè. Ăn hình ảnh trên cuộc đời này cũng lấy cái tâm nữa. Cái hình ảnh bên ngoài không dính dáng gì tới mình hết trơn á, nhưng mà mình cũng bại khổ đau với cái hình ảnh đó. Như vậy thì thầy nói thật một điều á, thầy muốn quý vị vui á, có không? Không có khó. Thầy khen quý vị vài tiếng thôi. Trời, khen quý vị trời đẹp, tu giỏi, tu hay. Trời, lỡ chùa tu hay quá đi. Đã quá ha. Đã sống đã. Nhưng mà giờ thầy muốn quý vị buồn dễ hay khó? Dễ. Thầy chỉ cần nói xấu quý vị vài câu thôi, chỉ cần nói khích vài câu. Như vậy thì quý vị thấy quý vị vui hay buồn nằm ở đâu? Nằm trong lòng bàn tay của thầy. Thầy muốn vui vui, muốn buồn buồn. Ủa sao kỳ vậy? Quý vị có cái mạng sống mà, tại sao để mọi người ở bên ngoài tác động vào cái mạng sống của mình? Tại sao mình lại vui buồn vì cái chuyện của người khác? Cho nên thầy mới nói cho Phật tử chùa thầy đó, đã vô chùa tu rồi thì làm ơn bỏ tất cả mọi chuyện ở ngoài đường giùm thầy, đừng bao giờ mang vô. Thầy nói cho Phật tử phổ quen á, là làm ơn bỏ ngoài đường cô gian, đừng có mang vô đây. Đây là đất Phật nhé, nhớ kỹ, đây là tịnh địa Già Lam, đây là đất của Phật, đừng có mang chuyện thế gian vào trong chùa. Nhất định không mang chuyện thế gian vào chùa. Đừng có đem chuyện thị phi ở ngoài đổ vô đất Phật, tội cho Phật con, tội dơ cái đất Phật. Vô chùa là tu, chứ không có vô chùa nhìn cái bà tám này, cái bà này, chuyện đó không có. Cho nên thầy mới nói rằng chúng ta nhìn cho rõ ở trên bước đường tu á, nếu mà chúng ta hiểu nãy thầy nói chữ duyên á, thì chúng ta sống tốt. Và chữ xả trên cuộc đời này đó, chúng ta không có trú chấp. Xả không phải là chúng ta buông hết, mà xả có nghĩa là gì? Chúng ta không có nặng nề, chúng ta không có trú chấp từ lời nói, từ hành động người khác có thể đem đến ta đau khổ, mà ta tự làm chủ bản thân chúng ta. Ta tự chuyển cái nghiệp thân của mình. Cho nên đi đến nhiều người á, nhiều nơi á, nhiều Phật tử hỏi chứ, ủa thường tọa tu gì? Tu thiền á? Nó không. Hỏi tọa tu tịnh độ á? Không. Mà tu mật tông á? Không. Mà vậy tọa tu gì? Phản quan tự kỷ. Họ phản quan tự kỷ là sao? Có nghĩa là nhìn lại mình, nhất quát không nhìn người. Ở trên bước đường tu là không có nhìn người, không có nhìn chuyện của người, mà nhìn bản thân chúng ta. Cho nên hồi xưa hòa thượng này nói đó, hôm nay con phải hiểu rằng con hơn bản thân con ngày hôm qua. Tức là con lớn lên đó, con bước đường tu đó, con nhận diện được cái sự tu hành ở trong bản thân con, chứ không phải nhìn người khác, không phải nhìn ganh tị, không phải nhìn khen chê, không phải nhìn với người khác, mà con phải tự quán chiếu bản thân con. Mình nhìn lại bản thân mình gọi là phản quan tự kỷ chứ. Mình nhìn lại bản thân mình coi mình có tu hay không. Mình dối người được, mình có thể dối tất cả mọi cái được, nhưng không thể nào dối bản thân mình được. Mình biết mình tu như thế nào, mình biết mình ra sao thì mình tự mình điều phục chứ, tự mình tu chứ. Cho nên nãy thầy mới nói đó, ở trên bước đường tu ta nhìn rõ cái bản thật, bản chân thật của ta. Cho nên từ đó thầy tâm đắc với cái lời dạy của Phật Hoàng, nó cư trần lạc đạo khả tùy duyên, nó tùy theo nhân duyên mà an ổn ở trên cuộc đời này tu, và cố gắng nỗ lực tu sửa ba nghiệp của mình từ thân miệng ý cho được tốt. Mà khi chúng ta sửa ba cái này hoàn hảo tốt rồi đó, thì sống giữa trần gian này đó, ta là người vượt lên tất cả, ta không bị khổ đau. Chúng ta thấy. Còn ngược lại đó thì ta bị khổ đau. Ta bị khổ đau. Ngồi ở đây á, thầy thấy nhiều Phật tử đeo pháp y quá. Không biết quý vị có tụng pháp qua không? Có không? À, tụng pháp qua hàng đêm. Như vậy thì nếu mà quý vị tụng pháp qua hàng đêm đó, thì chắc quý vị biết trong kinh pháp qua rất là nhiều cái thí dụ. Nhưng trong đó là đối với thầy đó, thì Hòa Thượng Tôn Sư ở Thượng Trí Hạ Quảng nói là riêng đối với các cái hàng đệ tử đó, thì thầy là phải nói là về kinh pháp qua đó là giống Hòa Thượng. Tức là Hòa Thượng từng nói rồi. Tại vì đối với thầy pháp qua là máu thịt, kinh pháp qua là máu thịt. Có nghĩa là ngày nào mà không hành trì kinh pháp qua là ngày đó giống như mình thiếu, không ăn cơm, không uống nước được. Mình thấy nó rất là xót. Cho nên chính vì vậy mà trong nhiều cái thí dụ á, thì thầy tâm đắc với cùng tử dụ. Ở đây có quý Phật tử nào hiểu cùng tử không? Đó là cùng tử dụ. Cùng tử dụ đó,
Ta cùng tự dụ bảo là cái ông đó, ông bỏ cha, ông đi lưu lạc mấy chục năm, rồi ông trở về đó, ông nhìn ông thấy cha ông giàu quá đi, cho nên lúc bây giờ ông không có nhìn, mà cha ông thì phát hiện con, cho nên cho người bắt thì ông xỉu. Rồi ông cha mới dùng phương tiện bảo là hai người làm là mặc đồ rách rưới rồi đi theo, rồi kêu ông về đây làm. Làm rồi lần lần rồi ông cha mới cởi đồ của mình ra, mặc đồ rách rưới hốt phân, rồi làm chung với con, rồi từ từ mới đem gia tài giao cho nó, tức là quản lý thâu vào. 20 năm như vậy, gã cùng tử này biết tất cả gia sản, biết tất cả gia sản của ông già mình, thâu vào đưa ra lời lãi, ông già mình có bao nhiêu tài sản gã cùng tử này biết hết á. Nhưng mà chỗ ở là đâu? Chỗ cũ. Mà chỗ cũ là chỗ ngoài chuồng bò. Hồi đầu tiên ông tới á thì ông ở ngoài chuồng bò. Bây giờ 20 năm sau ông biết tất cả các gia sản tài sản của ông già mình rồi, nhưng mà chỗ ở vẫn là đâu? Là chuồng bò. Cho nên cái điều này, cái thí dụ này thầy tâm đắc nhất, đem vào đời sống của thầy. Nếu không khéo mình trở thành gã cùng tử, mình trở thành gã cùng tử chứ. Cho nên mình vô, trước khi mình vô chùa, mình ở thế gian là mình tham sân giận tật đố, tất cả mọi phiền não mình giống như người thế gian. Bây giờ mình quy y Phật rồi, mình trở thành đệ tử Phật rồi, 10 năm, 20 năm, 30 năm mình vô trong chùa rồi, nhưng mà mình coi coi chỗ ở mình đâu. Nếu mình không có sửa, nếu mình không có tu á, thì chỗ ở của mình là ở ngoài thế gian. Thế gian sân mình cũng gì? Cũng sân. Thế gian hỷ nộ mình cũng hỷ nộ, thế gian si mê mình cũng si mê. Như vậy thì mình khác chúng sanh cái gì? Cái này nè,
có gì chân á, tức là không có lưu
khác
được
chúng cái này nè.
Mình gặp ở trên xe
cái đầu lắng o nè, chứ không khác gì chân á, gì khác chiếc áo nữa. Chúng sinh giận mình cũng giận, chúng sinh si mê mình cũng si mê, chúng sinh hỷ nộ mình cũng hỷ nộ. Như vậy mình có cái giống cùng tử không? Giống quá đi chứ. Bây giờ Phật tử cũng vậy, mình quy y Phật rồi 5 năm, quy y 10 năm, tất cả kinh điển Phật mình thuộc lào hết, tất cả kinh gì mình cũng có tụng á, Vinh Du Lan cũng tụng, Di Đà cũng tụng, Pháp Hoa cũng tụng, Bát Nhã nói ra nằm lòng. Hỏi con có tụng Du Lan không? Chuyện nhỏ. Hỏi con có tụng Bát Nhã không? Chuyện quá nhỏ. Nhắm mắt lại Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chi Quyến Ngũ Giai Không Độ Nhất Thiết Cầu Ách, thuộc lào lào. Nhưng mà đụng cái coi, chọc nét cái coi, thử coi. Như vậy thì chỗ ở đâu? Cho nên thầy mới nói rằng cái giáo lý Đức Phật là giáo lý tri hành hợp nhất, biết và làm, ứng dụng vào đời sống của mình. Người nào ứng dụng càng nhiều trong đời sống của mình á, thì cái chất tu của mình á, nó càng hiện rõ. Cho nên hôm trước á, ở trên Tây Ninh á, thầy có giảng hay gì đó, chỗ đó là Dầu Tiếng hay Tây Ninh gì đó, thầy có giảng một cái đĩa gọi là rừng càng già càng cay. Cái chủ đề rừng càng già càng cay. Thay vì á, rừng, củ rừng mà càng để lâu á, nó càng già nó càng cay. Cũng vậy, người tu hành, người tu hành càng lâu thì cái chất tu của chúng ta càng nhiều. Mà chất tu càng nhiều á, thì phải có từ bi, hỷ xả nè, có tất cả mọi thứ. Cho nên gần người này đó ta thấy an ổn, ta thấy an ổn. Còn ngược lại đó thì gần càng già càng úng. Tức là gần người tu lâu nhưng mà không có chuyển biến gì, chân không có tu gì đó, cho nên ta không thấy quan hỷ, ta không thấy quan hỷ. Cho nên chùa thầy á, là có nhiều cái mà thầy chỉ Phật tử thực tế, chứ thầy không có chỉ ở trong giáo lý, mà thầy chỉ thực tế. Cho nên một bữa nó tổ chức đi hành hương á, thầy lấy biết đi hành hương ha, cái là hẹn xe 6 giờ tới, hẹn xe 6 giờ tới mà xe thật sự là nó bị hư, 7 giờ mới tới. Trời ơi, tới thầy nói từ 6 giờ tới 7 giờ nó Phật tử đi tới đi lui, người thì càm ràm, người thì cằn nhằn, người thì nói này nói kia, người thì nó trở nhà xe làm ăn gì kỳ, nó làm ăn vậy. Rồi chú Phật tử mới lái xe tới, cái chú tài xế mới vừa lái xe tới cái là chú cha ơi, người nào cũng chửi, người nào cũng nói hết. Cái thầy đứng dậy thầy đi về, thầy đi vô mấy người kia hỏi, ôi thầy sao thầy không ở lại, thầy đi rồi thầy vô. Mấy người kia nói chắc thầy cũng giận. Rồi mấy người kia chạy ra kêu thầy lại, thầy nói xấu hổ quá. Không sao xấu hổ thầy. Thầy nói hôm nay cái chú Phật tử này nè, chú đinh ninh rằng hôm nay chú chở người tu, mà té ra bây giờ là chú chở ác quỷ Atula. Thiếu nợ là phải trả, dứt khoát phải trả. Hồi tối chú nói với vợ chú ở nhà là bữa nay chở thầy với mấy người tu, mấy người ở trong chùa là đi hành hương, chứ chú đâu có nói với vợ nhà là ngày mai chở Atula đâu. Không có, nhưng mà giờ lại đây gặp Atula. Đáng lẽ tụi con là người Phật tử á, lại tụi con phải nhẹ nhặn. Người ta mở dịch vụ xe làm ăn á, là người ta biết uy tín,
Nhưng mà tụi con hỏi là lý do tại sao à, khi người ta ra rồi ta bị công an phạt hay là người ta bị tai nạn bị gì đó, người ta mới đến trễ hoặc xe hư gì đó, con phải thông cảm chứ. Con, tụi con phải mở cái tấm lòng của người Phật tử ra chứ. Con phải hỏi mà, và con phải chia sẻ với họ. Cho nên lúc bây giờ con chia, tụi con chia sẻ được như vậy đó, thì cái anh tài xế này nói đúng rồi, bữa nay mình đi với người tu, chứ gặp người đời họ chửi mình chết, người ngoài họ chửi mình chết. Mình đến mình trễ nè. Nhưng mà đối với những người tu á, người ta nói nhẹ nhàng, người ta chia sẻ, người ta không có la, người ta không có quát nạt. Bây giờ tự nhiên rồi tụi con có khác gì người ngoài đâu, không có khác gì chân á. Vậy mà thầy không bỏ về sao được, đi chung mắc cỡ quá à. Thầy nói giống như là nguyên một cái bài thiên nghe nó trắng hết trơn vậy đó. Rồi tự nhiên lẫn vô con dịch sim à, dịch sim đen xì nè à, dịch sim nó nói tôi cũng thiên nghe nữa. Thiên nghe nó mày đen thùi mà thiên nghe gì, cho nó đi với tụi con xấu hổ quá à. Cho nên cái người đệ tử Phật á, là phải từ lời nói nè, từ hành động nè, từ suy nghĩ của mình phải đem lại sự an lạc cho mọi người chứ. Hôm nay chúng ta thỉnh được cái tôn trưởng Phật Hoàng Trần Nhân Tông về đây, chúng ta cũng học theo ngài, học theo ngài về cái niệm xả bỏ, học theo ngài về cái cách tu. Cho nên ta thấy á, không quan trọng là ta sống dài hay sống ngắn. Và thầy thường chia sẻ với cái khóa tu đặc biệt ở chùa thầy. Tại chùa thầy có một cái khóa tu đặc biệt dành cho những bệnh nhân ung thư, dành cho tất cả bệnh nhân ung thư á, vào ngày 27-28 thì họ đến họ tu. Cho nên hai ngày này trong một tháng thì những bệnh nhân này rất đặc biệt, chỉ có những bệnh nhân ung thư thôi. Cho nên thầy nói với họ, không quan trọng là tụi con sống lâu hay sống mau, không quan trọng. Mà quan trọng ở đây Đức Phật dạy là sống mà sống khổ đau trong 100 năm á, không bằng tụi con sống liễu đạo một ngày. Tức là tụi con sống an vui trong chánh pháp một ngày. Cho nên không cần biết đời sống của tụi con được bao lâu nữa, mà những ngày còn lại cuối đời con sống như thế nào, cái quan trọng, cái này quan trọng. Sống tốt cho bản thân con và chia sẻ niềm vui với mọi người sống xung quanh con thì cái sống này có lợi ích, cái sống này có tốt. Cho nên chúng ta nhìn cái rõ ràng nãy thầy nói đó, Phật Hoàng Trần Nhân Tông có 50 năm. Điều này chúng ta học theo ngày này. Không cần sống lâu, sống mau gì hết á. Nhưng nếu chúng ta sống tốt, tốt cho bản thân chúng ta, sống tốt cho mọi người, sống tốt cho xã hội, sống có ích cho bản thân ta, cho gia đình, cho xã hội, cho cộng đồng, thì cái sống này đem lại đời sống tốt. Thì không nhất thiết phải 10 năm, không nhất thiết phải 20 năm, không nhất thiết phải 30 năm đó. Làm sao để chúng ta học được cái hạnh của ngài, và làm sao để chúng ta thực hiện được theo cái lời dạy của Đức Phật và đi theo con đường của ngài. Được như vậy thì chúng ta thấy đời sống chúng ta được an lạc. Và hôm nay chúng ta cũng không uổng công và tượng trụ trì và chư tôn đức ở Kỳ Quen đã thỉnh được cái tôn tượng của Phật Hoàng về đây để chúng ta chiêm ngưỡng lễ bái. Trong cái dịp này thì thầy có những lời như vậy để chia sẻ với quý Phật tử. A Di Đà Phật.
Kính bạch thượng tọa, giảng sư, hôm nay chùa chúng con thiết lễ tôn tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Chúng con thành tâm thiết lễ thượng tọa quan lâm thuyết giảng buổi hôm nay. Xin thay lời cho thượng tọa phó ban tổ chức và chư tăng đức trong tòa chùa Kỳ Quan thành tâm kính chúc thượng tọa pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, luôn là ngọn hải đăng để dìu dắt hàng Phật tử và chúng con trên bước đường tu học. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thanh phần đạo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cùng tất cả chư thiện nam tín nữ, chư Phật tử trong đạo tràng Kỳ Quan ngày pháp hội hôm nay. Vừa rồi đạo tràng chúng ta được nghe những lời pháp nhũ của thượng tọa giảng sư nói lên những cái lời dạy của chư tổ, chư hòa thượng của Phật Hoàng Trần Nhân Tông trong cái sự nghiệp tu hành của mình từ thuở vào chùa lúc lên 6 tuổi. Thì đây là một cái minh chứng thực tế có ý nghĩa trong cuộc đời của một bậc tu hành. Có cái tâm xuất gia tu học vì muốn đền đáp tứ trọng ân: ân cha mẹ, ân tổ quốc đồng bào, ân tinh thí đàn na, nhất là ân tam bảo. Qua những lời pháp ngữ rất là chân tình, rất là thực tế, tự nhiên, chúng ta cảm nhận được giá trị Phật Pháp trong cuộc đời nếu chúng ta biết thực hành theo, biết phát tâm tu theo, và biết học, biết tu, biết thực hành đúng theo chánh pháp, đúng theo lời dạy, nhất là trong cuộc đời, đúng theo nền đạo đức, văn hóa, lịch sử kỳ diệu của Việt Nam. Trong cuộc đời thì chúng ta phải biết sống theo nếp văn hóa, đạo đức, tình thương, theo lịch sử của Việt Nam và theo lời dạy của chư vị tổ sư, theo gương của những vị tu hành, nhất là gương sáng của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Thì đây cũng là một phúc duyên rất tốt, rất hy hữu mà chúng ta được tương hội, được nghe. Hãy mong tất cả các vị chúng ta luôn sống đúng theo những điều dạy và cố gắng thực hành rất nhiều điều từ thiện, công ích xã hội chung quanh ta. Đó là một cái gì căn bản trong cuộc đời. Chung quanh ta mà giúp cho mọi người bớt khổ, vơi khổ, hết khổ và diệt trừ hết những cái sân hận, những cái si mê, những cái tánh xấu, phát huy những cái đức tánh tốt, những cái điều lành, những điều công đức, thì đó thật là có giá trị. Qua cái việc nuôi các em để trình bày với các vị, để thấy được cái giá trị đạo đức, nhân nghĩa trong cuộc đời, nhất là cái giá trị của người cha, người mẹ đối với con, và ngược lại cái giá trị, cái bổn phận của người con đối với cha mẹ. Phải làm thế nào để có một giá trị? Vì đây là một cái tình thương thiêng liêng nhất trong cuộc đời. Theo thầy suy nghĩ, không có tình thương nào tốt bằng, thiêng liêng bằng, có giá trị bằng tình thương của cha, của mẹ, của con.
Chứ không phải
và ngược lại,
phải nhìn ganh tị, phải
tình thương bổn phận của người con đối với cha, đối với mẹ. Còn những mối tình khác thì nó có giới hạn của nó. Còn tình của cha mẹ với con thì nó không giới hạn, nó thiêng liêng, nó vượt ra hết tất cả. Mà nếu chúng ta biết làm được điều này trong vai trò của người cha, của người mẹ, của người con, thì cuộc đời này rất là tốt đẹp. Bởi vì chúng ta cũng thường biết rằng tâm Phật là tâm hiếu, hạnh Phật là hạnh hiếu. Như vậy thì Đức Phật là thế nào? Đức Phật là một người trọn hiếu, trọn lành. Cha mẹ nuôi con là để có hiếu, có cái lòng hiếu tưởng đến cha mẹ của mình, đến ông bà tổ tiên của mình. Cho nên phải biết nuôi con cho nó tốt đẹp, chứ không thể nào vì có tiền của rồi sợ xấu đi, rồi mướn vú nuôi, thì điều đó cũng mất đi cái tính chất thiêng liêng của người con, của người cha đối với, của người mẹ đối với
mình. Nói
cha
mà tôi làm công quả cho chùa Kỳ Quang,
và đồng thời
có không
là
có.
Thầy có cái hạnh nguyện. Hạnh nguyện thế nào đó mới được đầy đủ nhân duyên, nó mới tương hội, đúng không? Có khi mà hồi nhỏ thì đi đi qua phà, thấy những người mà chở mấy con gà đó, dịch đó, chở mà cái sâu sâu vậy là biết thế nào nó cũng đưa tới chỗ để mà giết, giết mộ. Thầy tới đó rồi, thầy vỗ đầu nó, niệm chú, niệm kinh, rồi giả cho nó cái quan trái. Kiếp này ngươi tới đây là có lẽ là sắp xong đời rồi, đừng có quan trái nữa, mà phải biết quy y rồi, phải biết niệm Phật. Ha, ta đem cái nhân lành đến cho các ngươi. Nếu sau này các ngươi có chết rồi, sanh ra làm người đó, nếu không ai nuôi thì đến chùa đi, nuôi cho. Đấy, đó là cái nhân duyên để mình hóa độ. Cho nên tất cả đều là nhân duyên. Là có khi thầy nghĩ rằng là tuy rằng là không có ở đời, nhưng thầy nghĩ rằng là cô gái này, bà mẹ này rất là đau khổ.
Khi bản thân mình khổ mình nữa, nhưng mà có bao giờ mình buông được?
Dạ sao đâu con, nhưng mà không được cái cha nó nhìn nhận. Chính người cha đó, người nam đó không nhìn nhận là con của mình, nên mới bỏ mặc, tưởng là con của ông nào đó của mình, cho nên đành bỏ mặc quay lưng. Người mẹ này là người mồ côi, hoặc là người mà tứ cố vô thân, không có ai giúp đỡ. Rồi hoặc là có khi cũng còn cha mẹ nhưng mà ngại lắm, bởi vì mình không có chồng mà là có con, ngại lắm. Thị phi ngoài đời rất là khắt khe đấy, cho nên vì chỗ đó mà cùng đường, thành ra thầy mở cái cơ nơi để mái ấm tình thương để nuôi, thì đó là để hóa giải đi cái cùng đường đó. Và phải nói rằng cái tội nhất là cái người nam đó. Chứ theo thầy đó nha, khi biết mình mà bồng đứa con vậy rồi, đừng có mong ai mà vượt khỏi tay mình nữa. Huống chi đó là thật là con của mình mà mình bỏ sao được, đúng không? Mà thầy tin chắc như vậy, ngoài đời cũng vậy đó. Ông nam nào mà mày biết là con của mình rồi, đừng có mong ai chạm tới được, đúng không? Chỉ có nước là nó là con của ông khác, của thằng khác, không phải của tôi. Tôi không có thể nào tôi nuôi được, tôi không thể nào là tôi hú nuôi quả được, đúng không?
Ví dụ như bây giờ
cho nên nó
không phải
vì những cái lý do đó.
Ở trong đạo không có đâu.
Thành
cái này là thầy nói thật.
Khi nuôi các em
cũng
rồi
có,
thầy thấy
như thế
mình
này,
rất là hạnh phúc, rất là cảm nhận những lời Phật dạy trong kinh về chữ hiếu, về chữ ân, về chữ nghĩa mà làm mà sống rất là hay. Trong lòng mà lúc nào nó sáng rực lên, đến nỗi mà những cái gì xấu của mình á, nó từ từ nó tan đi, những cái giận của mình từ từ nó mất đi. Rồi cái gì mà nghĩ tới mình á, giờ hết nghĩ tới rồi. Bởi vì con mà nhiều quá rồi, đâu còn đủ sức đâu mà nghĩ tới mà riêng mình nữa. Đấy, cho nên nhờ cái đó mà rất là hay. Đấy, nhưng mà con của người khác thầy nuôi dễ chịu đó, chứ nếu mà thầy có con thiệt chắc cũng khó nuôi lắm. Đúng không? Nếu biết đúng thiệt có con của thầy rồi thì khó nuôi lắm, bao nhiêu cái tiếng nói nữa. Nhưng mà biết đau kiếp này thì bắt buộc phải có đứa con đó, sao đây, đúng không? Nó phải tìm đúng chỗ để mà nó được sinh ra đời mà. Đấy, cho nên đôi khi đây thầy nói thực tế như vậy, nhưng mà đôi khi các vị cũng phải suy nghĩ lại ha. Đôi khi đó nó cũng là có nhân duyên, nó phải như vậy chứ đâu có ai muốn. Có nghĩa là dù con của mình hay không con của mình cũng vẫn có phát tâm nuôi ha. Đó mới là cái thật sự là tấm lòng hiếu của mình. Bởi vì nhất thiết chúng sanh là cha mẹ mà, đúng không? Tất cả chúng sanh là cha mẹ, thì bây giờ mình nuôi con đó là nuôi cha mẹ mình đó, những kiếp trước đó, thì rất là tốt, không có sao đâu, đúng không? Đấy, còn mượn cái chỗ sanh ra thì tùy duyên. Đấy, cho nên khi mà làm những điều này
rồi,
mấy em
nó
mua lại khi thầy quốc sanh chùa thôi. Hồi nãy
người đó phải có được trí tuệ
chứ. Giảng sư có nói đó, vô chùa chỉ cần quét lá cây thôi, quét cái gì cho sạch thôi là một công quả lớn rồi. Mà công quả đó cho mình chứ không phải là cho chùa, đúng không? Bởi vì trong câu mà quét sân chùa cũng có câu rằng là hằng tảo và lam địa, là mỗi ngày mình thường quét đất chùa, đất Phật, đất già lam, thời thời phước huệ sinh. Quét sân chùa thôi mà cái phước rồi cái huệ nó phát sinh lên. Đấy, hồi hướng khắp hữu tình, đem cái phước này hướng khắp tất cả mọi người, đồng đăng nơi Phật địa, đồng về nơi đất Phật. Chỉ có quét sân chùa thôi mà mọi người được về tới nơi đất của Phật thì nó hay quá rồi, tốt quá rồi, đúng không? Cho nên khi mà thầy đang quét sân chùa, khi cái bồng một đứa bé nhỏ xíu à, mấy đứa kia đi theo, có đứa cầm cái chổi nữa, là không có chổi quét ở sân chùa. Thầy mới nói đọc lên những cái câu để dạy nó thế này: cuộc đời danh lời hơn
con cú xuống con lụm đi,
con trẻ
con cú xuống con lụm lên, con bỏ cái chỗ nào mà người ta được cái đà, con thấy cái đường nó bể nó hư lắm.
Đã làm người nghĩa mẹ công cha, cho tròn quả phúc mới là đạo con. Dù thầy 64 tuổi cũng như đứa trẻ ở chùa, khi vào chùa rồi mà là con trẻ của Phật Pháp, không kể hạn tuổi, bao nhiêu tuổi cũng là con trẻ ở chùa, thì phải biết quét lá đa. Bên ngoài thì quét rác với những cái lá cho sạch để cho mọi người tới chư thiên ngự về, nhưng bên trong phải biết quét hết những cái xấu, những cái dơ, những cái vô minh phiền não của mình cho nó hết, cho nó sạch. Để quét lá đa là quét như vậy này. Là khi mình nghĩ tới mình bổn phận mình là làm con người rồi, thì mình phải biết làm sao lấy chữ hiếu làm đầu, làm người nghĩ mẹ công cha. Nghĩ tới rồi mà không phải nghĩ tới suông, cho tròn quả phúc mới là đạo con. Phải làm sống sao cho tròn quả phúc, quả lành quả tốt, làm những điều phúc thiện tốt lành thì mới đúng là cái bổn phận làm người, làm con người trong cuộc đời này. Chứ không phải chỉ là làm bổn phận người con của mình ở cha mẹ thôi. Làm con ở cha mẹ làm phần nhỏ riêng tư của mình, còn làm con người trong cuộc đời này nó lớn rộng lắm. Bởi vì tất cả gì ở trên không là thiên, tất cả cái gì trên mặt đất là địa, còn cái giữa là gì? Là nhân, là con người. Mà con người làm tròn bổn phận rồi thì ít nhất cũng là tiên đấy, rồi là thánh nhân, rồi là Bồ Tát, và cao cùng cao quý nhất là Phật. Như vậy thì làm người quá là tốt đẹp, bổn phận làm người quá là hay. Tại sao mình không sống theo bổn phận đó, làm những điều tốt đẹp đó để mình được sự tốt đẹp an lành, đúng không? Nhưng mà nói tới đây rồi thầy cũng nhớ tới những mảnh đời bất hạnh, những đứa bé mồ côi. Bây giờ thầy trở lại vấn đề từ đầu, nói lên tiếng nói của những đứa bé mồ côi nha. Bây giờ thấu được cái tấm lòng của người con nha. Cái thầy giảng sư vừa rồi có nói rằng là tu hoa là tu rồi qua hết những nỗi khổ, chứ không phải là chỉ là khổ hoa. Nhưng mà đối với thầy là cái tiếng khóc đó nó có thêm ý nghĩa nữa, là tiếng kêu cha kêu mẹ, bây giờ nó chưa có thành tiếng, nó mất thành ra tiếng như vậy. Con ra đời rồi, cha ơi, mẹ ơi, đấy, đó là cái tiếng thầy theo đó là hay nhất, bởi vì nó mới sinh ra đời biết gì mà khổ. Nhưng không, cái tiếng kêu cha kêu mẹ là cái quan trọng nhất. Cha ơi, con nè, con ra đời nè, ví dụ đại khái nó vậy, mà nó không có thành tiếng được, cho nên mình nghe tiếng khóc thôi. Đây. Và nhớ đến đây rồi thầy cảm nhận được cái ân nghĩa của cha mẹ rất là cao vời. Để kết thúc lại, thầy đọc cái bài mà hướng về cha mẹ ha, để mình sống làm sao cho xứng đáng, cho có giá trị. Tất nhiên là mình phải biết chăm sóc những người con của mình, hay là tất cả mọi người.
Cho nên thầy cho rằng đây là cái người kết duyên.
Thương cầu thơm Phật ngồi sao mẹ, thơm ngát mái nhà, thơm áo cơm, con thở trong tình thương bát ngát, thịt da mái tóc đượm mùi thơm, nước mắt chảy xuôi tình mẫu tử chảy theo nước mắt cuộn mồ hôi. Mẹ đem cái chết làm nên sông, nước mắt muôn đời vẫn chảy xuôi. Ngày xưa, thời trẻ dài, con đau rên xiết mẹ sầu lo. Bán đôi bông cưới, mua thang thuốc, mua bánh tai heo, giấy học trò. Đêm nào con khóc đòi ru ngủ, mẹ thức mỏi mòn nhịp vọng đưa. Thân lành nằm khoanh lòng mẹ ấm. Mẹ ơi, con lớn giữa niềm ru, nhớ ngày mẹ ôm nằm trong xó, chiếu lạnh ổ không ấm, vóc gầy đau đớn không hề rên xiết khẽ, sợ con nghe tiếng mà buồn lấy. Nói làm sao hết mẹ hiền ơi, ân đức từ thân quá cao dày, con sống lớn lên trong tình mẹ, hy sinh gian khổ cả cuộc đời. Hôm nay dừng gót kỳ quan tự, nhìn khói lam chiều mây trắng trôi. Con ngỡ sắc mây thay tóc mẹ, theo dõi bên con suốt cuộc đời. Con sẽ kính dâng bên gối mẹ gói trà tàu, gói bánh tai heo, hương câu quyện lại hai màu tóc, nước mắt đầu xuân ấm sớm nghèo. Nguyện cầu Đức Phật và danh Chúa rủ đức từ bi xuống phước lành, mẹ sống muôn đời cùng vũ trụ, ngôi sao vẽ ngự giữa thiên đình. Xin cảm ơn tất cả các vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đại đức tăng ni cùng quý Phật tử gần xa, Đức Phật đã dạy trong các sự bố thí, pháp thí là có công đức lớn nhất, không có công đức nào có thể sánh bằng. Pháp thí có một giá trị hơn cả tài thí. Pháp thí giúp đỡ mọi người về phương diện tinh thần, từ đó họ biết giác ngộ, thay đổi lối sống và tư tưởng tiêu cực, chuyển hóa mọi khổ đau, để có được cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Niềm an lạc và hạnh phúc đó không chỉ một đời mà còn nhiều kiếp luân hồi trong vòng tròn của tạo hóa. Nhận thấy đây là việc làm hữu ích nên đoàn làm phim Nguyên Phong Studio tha thiết mong mỏi chư tôn đức tăng ni, quý thiện hữu trí thức cùng với quý Phật tử gần xa hoan hỷ phát tâm ủng hộ kinh phí, cùng chung vai góp sức để đoàn làm phim được duy trì và ngày càng phát triển hoàn thiện, nhằm đưa đến quý Phật tử gần xa những phút giây an lạc. Hy vọng những lời tâm huyết này sẽ đến được nhiều vị cùng có chung suy nghĩ, cùng lý tưởng và cùng tâm nguyện hoàng dương Phật Pháp. Chúng ta là người con của Phật thì phải cố gắng gây dựng cho Phật Pháp mãi mãi trường tồn. Đó là trách nhiệm và công đức cao cả nhất. Được vậy, niềm phúc lạc vô bờ chắc chắn sẽ đến với chúng ta. Quý vị phát tâm ủng hộ đoàn làm phim Phật giáo, xin liên hệ Studio Photo Camera Nguyên Phong, điện thoại liên hệ 0945 69 78 69, 0909 69 78 69 gặp Nguyên Phong, hoặc địa chỉ email nguyenphong@gmail.com. Ngôi xếp gạch sau 296@yahoo.com.